Chương 343, tần thời thiên hành, siêu thần vũ trụ 2, chương 343, tần thời thiên hành, siêu thần vũ trụ 2, nữ vương, chúng ta lại bị đánh bại quái vật. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mặt, thở dài nói, cái quái vật này tên là A Thác, chính là ác ma nữ vương Mạc Cam Na thủ hạ đại tướng đắc lực. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là ác ma nữ vương Mạc Cam Na. Ta là tới đem cho các ngươi tiến hóa. Hoàng thôn phố xá sầm uất, sau lưng có màu đen máy móc hai cánh yên huân trang nữ nhân Mạc Cam Na đưa tay hư không nắm chặt, đem một cái nam tử chộp vào trên không, ánh mắt đảo qua bốn phía thấp thỏm lo âu đám người, lớn tiếng nói, đại đạo lý ta liền không nói, chính các ngươi chậm rãi lĩnh hội à. Mạc Cam Na vốn là thiên sứ văn minh khi xưa thiên khải vương lạnh băng, bất quá cùng khải toa lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả trở thành ác ma nữ vương. Nàng tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời bị nàng nắm lấy nam tử toàn thân hắc khí phun trào, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, hóa thành một cái thân thể cường tráng ác ma. Cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể đúng, khống chế sức mạnh tự nhiên, khống chế bầu trời sức mạnh Mạc Cam Na nhìn xem mới vừa từ người bị nàng cải tạo biến thành ác ma, phảng phất một cái diễn thuyết ra, động tình hướng bốn phía tuyên truyền lấy. Lúc này, cái kia vừa mới biến thành ác ma tựa hồ quen thuộc lực lượng trong cơ thể, vơ sau lưng cánh thịt, chậm rãi bay đến không trung. Đúng, đứng lên. Đối với tính chất khát vọng, nhìn xem bay lên ác ma, Mạc Cam Na thanh sắc đồng thời tốt dụ hoặc lấy, chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một nữ tử, nhìn, bên kia có cái cô nương xinh đẹp, để cho nàng gia nhập vào thân thể của ngươi. Ha ha, đi thôi. Mạc Cam Na cười to, lập tức đi ở một đám hoảng sợ trong đám người, tuyên truyền nói, các ngươi cũng là sinh vật có trí khôn, nhìn thấy ta nên lập tức biết rõ, các ngươi không có khả năng chống cự chiến tranh sắp ở địa cầu bùng phát. Đi theo ta, sinh mệnh vượt qua 1000 năm, có thể phi, có thể không, có hạt cuối, các ngươi chỉ cần đối với một nữ nhân bảo trì kính sợ kia chính là ta. Mạc Cam Na, vua của các ngươi, biết không? Mạc Cam Na chỉ vào người trung quanh, âm thanh âm vang hữu lực, lớn tiếng nói, "Nha, tiểu Nại Băng, ngươi không đi làm chuyển tiêu tan thực sự là đáng tiếc." Một cái tiếng cười khẽ từ trong hư không vang lên, khiến cho đang chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái cơ thể của Mạc Cam Na cứng đờ, đống nhiên quay đầu, giận dữ nói, "Ai?" Mạc Cam Na nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện Chu Dịch, lông mày nhíu một cái, nâng cao vĩ đại tà ác, chất vấn, "Ngươi là ai?" Đối phương gọi nàng tiểu Nại Băng, rõ ràng biết nàng khi xưa thân phận, thiên sứ văn minh thiên khải vương Lại Băng. Nhưng nàng xác định, nàng chưa bao giờ thấy qua Chu Dịch. Nàng nghĩ điều tra Chu Dịch tin tức, lại là trống rỗng, cái gì cũng tra không được. "Ta gọi Chu Dịch, chú định trở thành vương nam nhân." Chu Dịch ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Mạc Cam Na vĩ đại tà ác, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi tự tìm cái chết." Ác ma A Thác gặp Chu Dịch dám đối với Mạc Cam Na nữ vương bất kính, lập tức giận dữ, trực tiếp giết hướng Chu Dịch. Mạc Cam Na không có ngăn cản, nàng cũng nghĩ xem Chu Dịch thực lực. Quỳ xuống, Chu Dịch lườm A Thác một mắt, cái sau trực tiếp quỳ. Hắn từng bước hướng đi Mạc Cam Na. Dựa vào, có chút bản sự a. Mạc Cam Na ra tay rồi, ác ma chi chảo rơi xuống, muốn bắt được Chu Dịch, đáng tiếc lại bị Chu Dịch trực tiếp khỏi phải nát. Dựa vào, lao nương ác ma chi chảo. Mạc Cam Na một mặt thì đau, Chu Dịch đã đi tới trước người nàng, một tay lấy nàng đẩy đặn thân thể ôm vào trong ngực. "Ngươi vừa mới tuyên truyền lý niệm, ta cảm thấy rất không tệ. Hiện tại liền làm nữ nhân của ta a." Chu Dịch mỉm cười. "Làm nữ nhân của ta, ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại, vĩnh hằng sinh mệnh, đó là ngươi sức mạnh không cách nào tưởng tượng." Chu Dịch dụ dỗ nói, "Đương nhiên, ta còn có thể cho ngươi đi giúp ta đem khải tòa, Hạc Hy chụp tới, cùng một chỗ làm lao bà cho ta. Ngươi thật có thể đánh cho ta bại khải tòa sức mạnh." Mạc Cam Na một chút bắt được trọng điểm, là một phản nghịch muội muội, nàng cùng khải tòa tranh đấu mấy năm, nhưng mỗi lần đều bị tỷ tỷ khải tòa treo lên đánh. Nàng năm mộng cũng muốn đánh bại khải tòa. "Đương nhiên." Chu Dịch một cái ôm công chúa ôm lấy Mạc Cam Na, trực tiếp trở lại Mạc Cam Na nơi ở, "Ngươi cái này hun khói trang quá xấu, ta vẫn thích ngươi trang điểm." Chu Dịch tiện tay vung lên, liền cho Mạc Cam Na trừ đi ác ma trang. Như vậy thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều. Người rốt cuộc là ai? Mạc Cam Na suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, trong vũ trụ lúc nào bước lên Chu Dịch loại tồn tại này, nàng vì cái gì chưa từng nghe nói. "Ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì ta không phải là các ngươi vũ trụ, mà là vũ trụ khác." Chu Dịch để cho Mạc Cam Na quay người qua, làm nàng đưa lưng về mình. "Vũ trụ khác?" Mạc Cam Na trừng to mắt, đây là các nàng trước mắt còn không cách nào chạm đến chỗ, không nghĩ tới vậy mà đã có vũ trụ bên ngoài sinh vật tiến vào. Chỉ là Chu Dịch nói là sự thật sao? A, Mạc Cam Na con ngươi co rụt lại, vừa sợ vừa sợ. Nàng quay đầu chờ lấy Chu Dịch, mắng to, "Ngươi là tên con tiếp, ngươi muốn lộng chết nữ vương ta à?" "Không có cách nào, ai bảo ngươi quá yếu?" Chu Dịch nết miệng nở nụ cười. "Ngươi dám nói bản nữ vương yếu?" Nhìn bản nữ vương đánh ngươi không nhúc nhích một dạng, "Ngươi chính là cái vua mạnh miệng." Chu Dịch cười cười, không thể không nói Mạc Cam Na mặc dù sống mấy vạn năm, nhưng kinh nghiệm thực chiến là không. Còn nghĩ đánh bại hắn? Không biết hắn thân kinh bát chiến, từ đấu la đại lục giết đến đấu phá, từ đấu phá giết đến võ động, từ võ động giết đến đại thiên thế giới, từ đại thiên thế giới giết đến hoàn mỹ thế giới. Một thân liên chiến tam thiên giới, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Đừng nói Mạc Cam Na một cái thiên sứ, chính là thiên sứ Tam Vương mang theo đám kia thiên sứ tiểu váy ngắn cùng tiến lên, Chu Dịch cũng không sợ hãi chút nào, như cũng có thể đem bọn hắn đánh cho tan tác. Thời gian đúng dung, 3 ngày sau, ác ma nữ vương Mạc Cam Na cầu xin tha thứ, Chu Dịch tạm thời buông tha nàng. Thời gian 3 ngày này, Mạc Cam Na tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ, thực lực tăng vọt một mạng lớn, bây giờ nàng treo lên đánh khải toa tuyệt đối không có vấn đề. Cảm thụ thể nội lực lượng cường đại, Mạc Cam Na cũng không lo được cái này 3 ngày bị Chu Dịch khi dễ chết đi sống lại. Nàng bây giờ chỉ muốn đi tìm khải toa, đánh bại khải toa, tại trước mặt khải toa trang một bức. chư thần chi vương thần thánh khải toa. Ha 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 ha, ngươi cái bịt, ngươi cho bản nữ vương chờ xem, bản nữ vương rất nhanh liền tới tìm ngươi. Mạc Cam Na hưng phấn cười to, phản phất đã thấy khải toa kinh ngạc rung động, khó có thể tin dáng vẻ. Ngươi tinh khí thần rất đủ sao? Nhìn xem trong ngực bao dung lấy chính mình ác ma nữ vương Mạc Cam Na, Chu Dịch đối với nàng vĩ đại tà ác rất là hài lòng. Ngươi là tên con tiếp, lại tới. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Nô thời gian đung dung, lại là 3 ngày đi qua. Chu Dịch trực tiếp mang theo Mạc Cam Na đi tới Thiên Sứ Tinh Vân, đi tìm chư thần chi vương thần thánh khải toa. Dù sao nơi đó có rất nhiều thiên sứ tiểu bánh ngắn. Đến nỗi Tường Vi, Kỳ Lâm, Lôi Na cái gì? Tạm thời không đổi. Ngược lại đều tại nơi đó, chạy không được. Khải toa, Hạc Hy, Ngạ, lệnh ta tới. Câu bé tháng, chương 344, công phá Thiên Sứ Tinh Vân chương 344, công phá Thiên Sứ Tinh Vân siêu thần trong vũ trụ. Một chiếc hư không chiến thuyền hoành không hư không, hướng về Thiên Sứ Tinh Vân nịu rổ thiên đỉnh mà đi. Chiến thuyền bên trong, hào hoa tinh xảo trong phòng, Chu Dịch ôm ác ma nữ vương Mạc Cam Na. Bất quá Chu Dịch càng ưa thích Mạc Cam Na nguyên bản tên, Lạnh Băng. Tiểu Nai Băng, ngươi nói ngươi cùng Khải Toa thực sự là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội sao? Chu Dịch ôm Lạnh Băng mềm mại đầy đặn thân thể, cười nói: "Hừ, ta cùng con bịt đó mới không phải tỷ muội." Lạnh Băng mạnh miệng nói: "Chẳng lẽ bởi vì ngươi tôn sùng sa đoạ tự do, cho nên ngươi thật là lớn tà ác?" Chu Dịch thường mà nói, mà Khải Toa sùng bái chính nghĩa trật tự, tất cả rất phẳng. Dựa vào, ngươi là tên con kiếp, tại lao nương trên thần, còn xách những nữ nhân khác làm gì? Lạnh Băng trắng Chu Dịch một mắt, nàng mới không muốn nghe Khải Toa hai chữ. "Đi, vậy chúng ta không nói." Chu Dịch cũng sẽ không nói chuyện. Làm nhiều nói ít mới là cách đối nhân xử thế chi đạo. Mà tại Chu Dịch mang theo Lạnh Băng phía trước Thiên Sứ Tinh Vân thời điểm. Thiên Sứ Tinh Vân, Niệu Dụ Thiên Đỉnh, Thiên Sứ Chi Thành. Khải Toa nữ vương ngồi ở thiên sứ trên ngai vàng, lãnh diện bá khí. Từng cái tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người thiên sứ hội tụ tại Thiên Sứ Hoàng Cung. Phía dưới là Thiên Sứ Ngạ, Thiêu Đốt Tâm cùng lệnh này một ít hộ vệ cao cấp thiên sứ. Thiên Sứ Ngạ bẩm báo lần trước đi địa cầu tin tức. Ta từ Minh Hà tinh hệ cắt bên kia lấy được một chút Mạc Cam Na tin tức, Khải Toa nói. Cắt, tự khoe là tử thần, tôn sùng tử vong cùng trung cực hoảng sợ, cũng nên cải chính một chút. Thiên Sứ Ngạn nói bổ sung. Hán chỉ hạ thao thiết quân đoàn là cái gì tiêu chuẩn? Khải Toa nhàn nhạt hỏi. Du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật, có phản vật chất chiến đấu vũ khí, nhưng không cách nào khu động năng lượng tối, cũng không có thí thần cấp năng lực tác chiến. Thiên Sứ Ngạn trả lời, bất quá có một ít từ thiên sứ chi thành lấy được thí thần võ. Là như thế này à, các ngươi theo ta đi một chuyến Minh Hà tinh hệ tử ca thư viện. Các cái kia chết biến thái có một chút Mạc Cam Na tin tức, tử vong cùng tà ác lúc nào cũng như tầm như, ma tầm mã. Khải Toa nói. Khải Toa nữ vương, tha thứ ta lo ngại, chỉ chúng ta những thứ này đi sao? Thiên Sứ Ngạn có chút bận tâm Khải Toa an toàn. Lần trước buộc phát tinh vân chiến tranh, cũng là bởi vì khi chu sát Mạc Cam Na, quá huy động nhân lực. Khải Toa nói. Ừ, Ngạn, ngươi cảm thấy. Vấn đề gì? Chúng ta những thứ này, đến chỗ kia, sẽ gặp phải nguy hiểm. Thiên Sứ lạnh hơn phía trước, trên mặt mang cao ngạo, hỏi ngược lại. Tại vũ trụ đã biết, hơn 10 cái hộ vệ cao cấp thiên sứ tụ tập cùng một chỗ, đã đánh đâu thằng đó. Thiên Sứ Ngạn đúng sự thật nói, cũng không ở nhiều lời. Hơn nữa thần thánh Khải Toa chính là đã biết vũ trụ tối cường giả, chư thần chi vương, chắc chắn không có nguy hiểm gì. Xuất phát. Khải Toa vung tay lên, mang theo mười mấy tên hộ vệ thiên sứ đi tới Minh Hà tinh hệ. Mà liên tại Khải Toa rời đi không lâu, một chiếc xa lạ hư không chiến hạm xuất hiện tại Thiên Sứ Tinh Vân, trực tiếp thẳng hướng Nịu Dụ Thiên Đỉnh mà đến. Bởi vì chiếc này hư không chiến hạm không che giấu chút nào, thiên sứ chi thành bên trong hộ vệ thiên sứ rất nhanh liền phát hiện tới dấu vết hắn. Hơn nữa phát hiện chiếc này hư không chiến hạm là các nàng chưa từng thấy qua, hơn nữa vô cùng cường đại. Các nàng bày ra trọng trọng phòng ngự, ở này chiếc hư không chiến hạm trước mặt, giống như không có tác dụng. Lưu lại giữ nhà Thiên Cơ Vương Hạc Hy rất nhanh đến mức đến tin tức. Đây là chiến hạm gì? Vậy mà hoàn toàn không cách nào phân tích. Hạc Hy nhìn thấy Chu Dịch hư không chiến thuyền sau, cả người đều sợ ngây người. Phải biết bây giờ các đại văn minh khoa học kỹ thuật, thiên sứ văn minh thế nhưng là xa xa dẫn đầu, mà nàng càng là phụ trách một khối này. Nàng nơi nào biết rõ Chu Dịch hư không chiến thuyền cũng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà là một kiện thiên khí. Tự nhiên không phải bọn hắn có thể giải thích. Giống như con kiến làm sao có thể biết voi vĩ đại. Hạc Hy lập tức chủ trì phòng ngự, nhưng mà đủ loại vũ khí công kích đều đối hắn không hề có tác dụng. Hạc Hy khống chế tinh mệnh chiêu hư không chiến thuyền bộ tới. Vậy mà bên trong rỗi ra một cái tay, tiện tay liền đem nó bắt đi. Làm sao có thể? Hạc Hy chấn kinh thời điểm, một mực đại thủ đột nhiên bắt được nàng. Nàng vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt đi. Nàng thế nhưng là Thiên Cơ Vương Hạc Hy. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, có thể thắng qua nàng thần cũng không mấy cái. Khi lấy lại tinh thần, Hạc Hy phát hiện nàng xuất hiện tại một gian hào hoa phòng ngủ. Trong phòng ngủ có loại đặc thù khí tức. Bất quá Hạc Hy ánh mắt lại trước tiên rơi vào Chu Dịch cùng Lạnh Buốt đôi nam nữ này phía trên. Hai người này vậy mà ở trước mặt nàng cũng không che giấu chút nào. Thực sự là quá mức. Lạnh Băng. Hạc Hy nhìn chằm chằm Lạnh Băng, đối với Lạnh Băng, nàng tự nhiên sẽ không biết. Các nàng thế nhưng là cùng nhau lớn lên. Thiên Sứ Tam Vương, Thiên Nhận Vương Khải Toa, Thiên Cơ Vương Hạc Hy, Thiên Khải Vương Lạnh Băng. Lạnh Băng là Khải Toa thân muội muội, cùng Khải Toa lý niệm cũng hợp, như phản thiên sứ chi thành. Trở thành ác ma nữ vương Mạc Cam Na, dẫn dắt ác ma cùng thiên sứ đối nghịch. Song vương bùng nổ qua rất nhiều lần đại chiến, nhưng mỗi lần Lạnh Băng đều bị Khải Toa đánh bại. Lạnh Băng mặc dù thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không thể nào làm được tình trạng như thế. Nàng đối với lạnh nước đá nội tình vẫn là rất rõ ràng, cho nên Vừa mới bắt nàng tới tất nhiên là Lạnh Băng sau lưng cái kia nam nhân. Cái này nam thần ngược lại là rất đẹp trai, Lạnh Băng nhãn quang không tệ lắm. Hạc Hi âm thầm dò xét Chu Dịch, trong lòng cảm khái, chính là cảm giác hai người có chút chơi đến quá cởi mở. Đem nàng bắt được, vậy mà đều không thu liễm chút nào. Lạnh Băng chẳng lẽ là ác ma nữ vương làm lâu, thật đem mình làm ác ma. Lạnh Băng, đã lâu không gặp. Hạc Hi hướng về phía Lạnh Băng hô, không cho ta giới thiệu một chút sau lưng ngươi nam thần sao? Ngươi tốt, ta gọi Chu Dịch. Chu Dịch ngẩng đầu, mỉm cười, đánh giá Hạc Hi. Hạc Hi mặc dù không có Lạnh Băng vĩ đại như vậy tà ác, nhưng một đầu tóc bạc, trắng như tuyết tiếp thân cung trang váy dài, khí chất xuất trần, tư thái huyền chuyển, đồng dạng rất được Chu Dịch tâm. Chu Dịch, các ngươi tới nơi này làm gì? Hạc Hi hỏi. Cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Ngươi? Chu Dịch phun ra một chữ. Hạc Hi ngẩn người, nghĩ đến nàng hỏi vấn đề, lập tức bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngươi nàng vừa muốn mở miệng, lại bị một cái đại thủ nắm ở eo thon tinh tế. Theo sát lấy, nồng nặc nam tử khí tức đập vào mặt, Hạc Hi phát hiện mình đã đến Chu Dịch trong ngực. Thả ta ra. Hạc Hi vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới Chu Dịch có Lạnh Băng còn chưa đầy đủ, hơn nữa còn ngay trước Lạnh Băng đối với nàng động thủ động cước. Đừng động. Chu Dịch tiến đến Hạc Hi trước mắt, nghe trên người nàng nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, ôn nhu nói, ta biết các ngươi là hảo tỉ muội, nhưng bởi vì lý niệm không hợp, trở mặt thành thù. Mục đích ta tới, liền để là để các ngươi một lần nữa trở thành hảo tỉ muội. Hạc Hi nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Lạnh Băng. Lạnh Băng một bộ phảng phất giống như không thấy bộ dáng, để cho trong lòng Hạc Hi một luồng buồn. Bây giờ nàng hiểu rồi, ở đây, chỉ sợ Lạnh Băng cũng không có gì quyền nói chuyện. Nghĩ đến Chu Dịch phía trước biểu hiện ra ngoài một góc của băng sơn kinh khủng, cho dù Khải Toa cũng chưa hẳn là Chu Dịch đối thủ. Thật không biết đây là nơi nào xuất hiện quái vật. Hạc Hi, xem ở khi xưa về mặt tình cảm, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt phối hợp, dạng này có thể ít bị đau khổ một chút, hôn đản này thế nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Lạnh Băng tiến đến Hạc Hi bên tai, thấp giọng nói. Hạc Hi trắng non gương mặt xoạt một cái ửng đỏ, không nghĩ tới Lạnh Băng vậy mà nói ra những lời này. Bất quá nghĩ đến Lạnh Băng những năm này hành động, trở thành ác ma nữ vương nàng, tựa hồ cũng bình thường. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Chu Dịch đem Lạnh Băng để qua một bên, đem Hạc Hi ôm vào trong ngực. Hạc Hi vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên lông mày nhíu một cái, năm ngón tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt môi đỏ, hung hăng trừng Chu Dịch. Quả nhiên, nam nhân miệng, gạt người quỷ, còn rất tốt thương nàng. Thực sự là thật đau. Câu vẽ tháng, chương 345, Thiên sứ Tam Vương tể tụ chương 345, Thiên sứ Tam Vương tể tụ đêm dài trầm dãi, phá lệ lãng mạn. Hạc Hi đã ngủ, ngủ rất say. Chỉ sợ mấy vạn năm từ không như hôm nay nặng như vậy qua, coi như lửa thiêu mông hơn phân nửa cũng sẽ không tỉnh, bởi vì nàng chưa bao giờ giống hôm nay mệt mỏi như vậy qua. Dù là từng theo Hoa Diệp xuất lĩnh tiên tra chiến đấu, nàng cũng không có tiêu hao lớn như vậy, như thế tiêu hao qua. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy chính mình Hạc Hi, cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lộ ra một vẻ chưa tiêu hồng, khóe mắt mấy xóa chưa khô bệt nước mắt, ta thấy mà yêu. Không biết qua bao lâu, Hạc Hi lông mi thật dài run rẩy, cuối cùng tỉnh ngủ. Cảm thụ Chu Dịch tấm áp bền chắc hoan hậu lồng ngực, Hạc Hi cũng không có giống nữ hài bình thường tự muốn chết muốn sống. Phía trước ngược lại là muốn chết phải sống. Nàng cũng kém chút cho là phải chết. Hạc Hi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mềm mềm tựa ở Chu Dịch trong ngực, vũ mị ánh mắt nhìn qua Chu Dịch, lười biếng ngón tay hoạt động lên da thịt của hắn, rung động trong sự thỏa mãn hình như có tim đập nhanh chi sắc, Lương Băng quả nhiên không có nói sai, ngươi tên đại bại hoại thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Sống mấy bao năm, Hạc Hi qua lâu rồi nói chuyện yêu đương nhân kỷ, Chu Dịch vô luận phương diện kia đều vô cùng cường đại, khi nàng nam thần dư xài. Trong nội tâm nàng góp nhặt nhiều năm cô độc cùng kiềm chế cũng một buổi sáng phóng thích ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không thích? Chu Dịch nhẹ vỗ về Hạc Hi bay, rễu rêu nói, nữ nhân nói không cần chính là muốn, nói nhẹ chính là trọng. Nếu như ngươi thật muốn trung thực nghe xong nàng mà nói, đó mới bi kịch. Dù sao nữ nhân đều ưa thích cường đại nam nhân, mà không phải mềm yếu vô lực nương pháo. Ha ha, nhanh như vậy liền bị thuyết phục sao? Lương Băng từ bên cạnh bu lại, nhìn xem Hạc Hi đỏ ửng gương mặt, trêu chọc nói. Chu Dịch đem nàng kéo qua, ôm vào trong ngực. Tay trái Hạc Hi, tay phải Lương Băng. Hoàn mỹ. Bây giờ còn kém Khải Toa, các ngươi ba tỷ bội liền lại có thể đoàn tụ. Chu Dịch hăng hái, vui vẻ nói, đến lúc đó các ngươi lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nghĩ hay lắm. Hạc Hi cùng Lương Băng trắng Chu Dịch một mắt, nơi nào không biết Chu Dịch đánh ý đồ xấu gì. Các nàng mới sẽ không để cho Chu Dịch được như ý. Chu Dịch cười cười, đến lúc đó nhưng không phải do các ngươi. Hắn cúi đầu tại Lương Băng trắng non gương mặt xinh đẹp hơn một chút, trong lòng rất là hài lòng. Thế là, Chu Dịch mang theo bọn hắn ngồi trên hư không chiến thuyền, xuất phát đi tìm Khải Toa. Dọc theo đường đi, Chu Dịch cũng không có lãng phí thời gian, mang theo các nàng có thể nói một ngày ngàn vạn dặm. Minh Hà tinh hệ, thần thánh Khải Toa mang theo mười mấy cái hộ vệ cao cấp tiên sứ cưỡi thiên nhận chiến hạm đi tới Cắt Tử Ca thư viện. Nàng ngồi ở thiên nhận chiến hạm trên ngai vàng, uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống phía dưới các, chỉ cần các dám vi phạm chính nghĩa trật tự, nàng tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết. Nhìn thấy các, thiên sứ Ngạn Tâm bên trong luôn có cố dự cảm bất tưởng, bất quá xem như vũ trụ đã biết đẹp nhất sinh mạng thể, nàng ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác nguy cơ này. Khải Toa nữ vương, ngài biết đến, thủ hạ ta có thể xưng là quân đội, cũng chỉ có thao thiết quân đoàn. Mà bọn hắn vừa mới ở địa cầu còn nếm mùi thất bại, dạng này ta, sao dám cùng thiên sứ là địch? Cho nên xin ngài tin tưởng ta, Mạc Cam Na ngay tại địa cầu, cô khổ linh đỉnh tìm được một đám địa cầu bọn nhỏ giữ thể diện. Cặp trên mặt mang một vòng nhún nhường nụ cười, đem vị trí của mình bày rất nhiều thấp. Khải Toa đương nhiên cũng nhìn ra được Cắt là muốn đem nàng dẫn đi tiến đánh Mạc Cam Na, mà hắn dễ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi còn tại kiên trì nghiên cứu cái gọi là hư không lý luận. Khải Toa lạnh lùng nhìn về phía Cắt, nàng thật muốn Cắt ra hỏa này có thể như cái nam nhân, cùng với nàng chính diện cường, mà không phải nuốt ở Tử Ca thư viện, ở sau lưng làm một chút tiểu động tác. Ta tin tưởng tại xa xôi Minh Hà tinh hệ, cũng không xúc phạm thiên sứ chính nghĩa trật tự. Cắt đạm nhiên nói, cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương, tất nhiên Khải Toa chế định chính nghĩa trật tự, như vậy hắn không xúc phạm chính nghĩa trật tự, Khải Toa liền không thể ra tay với hắn. Cái này cũng là Khải Toa thực lực rất mạnh, nhưng lại khắp nơi chịu đến cản tay môn nhân. Ân, cho đến ngày nay còn không có xúc phạm. Bất quá, đối với ta nói dối chính là một kết quả khác. Khải Toa uy nghiêm liếc nhìn Cắt một mắt, đem hắn đệ không ngóc đầu lên được sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, Cắt vẫn là để ý như vậy cẩn thận, nàng tìm không ra bất kỳ lý do gì đối với Cắt ra tay, chỉ có thể tạm thời buông tha hắn. Chính nghĩa trật tự, không riêng gì đối với người khác, cũng là đối với chính mình nữa thúc. Dạng này, mới có càng nhiều người nguyện ý tín ngưỡng chính nghĩa trật tự. Cho nên, biết rõ Cắt trong bóng tối trợ giúp Mạc Cam Na, biết rõ là hắn dẫn dụ Lương Băng phản bội thiên sứ, nhưng không có chứng cứ, nàng liền không cách nào đối với Cắt ra tay. Thiêu Đốc Tâm, ngươi lưu lại, nếu như chúng ta cảm thấy bị lừa gạt. Khải Toa nhìn thật sâu một mắt Cắt, uy nghiêm nói, như vậy nói tới chỗ này, Khải Toa ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn về phía Cắt, gàn từng chữ một, đại biểu chính nghĩa, đốt đi hắn. Nữ vương, Thiêu Đốc Tâm tuổi còn rất trẻ, phải chăng có thể để ép được Cắt? Ngạn tại tư nhân thông tin kênh nhắc nhở. Nếu như ngay cả cánh phải hộ vệ đều ép không được một cái học sinh, cái kia thiên sứ quân đoàn đem tràn ngập nguy hiểm. Đi. Khải Toa vung tay lên, dẫn dắt thiên sứ biến mất ở Minh Hà tinh hệ, hướng về xích ố hệ hàng tinh địa cầu tinh chạy tới. Thiêu Đốt Tâm là tân binh, mới 500 tuổi liền tiếp nhận Khải Toa cánh phải hộ vệ, ta cùng nàng cùng một chỗ được xưng là thần thánh Khải Toa hai cánh. Thiên sứ Ngạn Tâm bên trong mang theo cảm khái. Tại vũ trụ đã biết ở giữa trực tiếp đại biểu Khải Toa hành xử chính nghĩa quyền hạn. Thiên sứ là như vậy sinh vật, chúng ta bằng vào ưu dị nhất cơ thể, làm chuyện nguy hiểm nhất chúng ta hưởng thụ bị vạn người kính ngưỡng ái mộ cảm giác, hưởng thụ cùng tà ác giao chiến kích thích, chúng ta cũng là nữ tính, nhưng có thể thời gian dài không cần nam nhân làm bạn. Nắm chặt thánh kiếm trong tay, tại tà ác trong cuồng phong nhẹ nhàng nhảy múa, hoặc thê mị chết trận, hoặc giúp đỡ một phương. Vũ trụ trải rộng thiên sứ truyền kỳ. Thiên sứ Ngạn mỗi một lần chinh chiến phía trước đều biết cảm khái một phen, nắm chặt liệt diễm chi kiếm, lao tới mới chiến trường. Nàng không biết là có hay không sẽ chết trận, sẽ hay không tự tay chôn chiến hữu, nhưng vì tín niệm trong lòng, nàng bách tử không hối hận. Mà liền tại Khải Toa rời đi không lâu, một chiếc cực lớn hoa lệ hư không chiến thuyền xuất hiện tại Tử Ca thư viện. Chiếc này chiến thuyền trong nháy mắt hấp dẫn Tử Ca thư viện tử thần Cắt cùng lưu thủ nơi này thiên sứ Thiêu Đốt Tâm chú ý. Đây là kỹ thuật gì? Cắt con mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm hư không chiến thuyền, hắn trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, không chút nào nhìn không ra chiếc này hư không chiến thuyền cấu tạo. Thậm chí ngay cả hắn tài liệu, hắn đều không cách nào phân tích. Đáng tiếc hắn đối với Chu Dịch chiến thuyền cảm thấy rất hứng thú, nhưng Chu Dịch lại đối với hắn không có hứng thú. Nghĩ đến trong nguyên tắc gia hỏa này tựa hồ âm thầm hố Khải Toa các loại thiên sứ, Chu Dịch một ánh mắt đi qua, liền đem Cắt cho diện sát tới. Cắt chết. Chết. Thiên sứ Thiêu Đốt Tâm trừng to mắt, nắm chặt trong tay liệt diễm chi kiếm, ánh mắt ngưng trọng lên, lập tức đem nơi này chuyển tin cho Khải Toa nữ vương. Sau một khắc, một cái đại thủ đột nhiên rối ra, bắt được nàng eo thon tinh tế, đem nàng vồ một cái vào bên trong chiến thuyền bên trong. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Thiêu Đốt kinh hãi hô. Sau khi ánh mắt nàng nhìn lại lúc, lại thấy được một người không tưởng được. Lão sư. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến lão sư của nàng Thiên Cơ Vương Hạc Hy vậy mà cũng ở nơi đây. Hơn nữa lại còn bị một cái rất đẹp trai nam nhân ôm vào trong ngực. Ta tiên. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng sẽ không bị diệt khẩu a? Đệ tử bái kiến lão sư. Nàng liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Hạc Hy khoát khoát tay, tùy ý nói, ngươi đi xuống đi. Thiêu Đốt Tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng bây giờ rõ ràng không phải hỏi thăm thời điểm, cũng không có hỏi, đành phải lui ra. Chu Dịch cũng không gấp, ngược lại cũng là hắn. Bây giờ có Hạc Hy cùng Lương Băng, hắn một cái đầu cũng đội vàng không qua tới. Hư không chiến thuyền rời đi Tử Ca thư viện, hướng địa cầu xuất phát. Thiên nhận chiến hạm. Thông qua con quạ cầu sau, có hộ vệ cao cấp thiên sứ lập tức báo cáo tin tức tương quan. Báo cáo nữ vương, sắp đến địa cầu. Đã tìm được hùng binh liên vị trí, đã định vị đến ngân hà chi lực vị trí, đã định vị đến nặc tinh chiến thần vị trí, đã định vị đến thái dương chi quang vị trí, chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển, để cho tầng mây lan lên. Khải Toa nữ vương giá lâm. Cự hạp thị cự hạp hào bầu trời, gió nổi mây phun, năng lượng cường đại cuốn lên đầy trời phong vân, tạo thành một cái năng lượng to lớn triều tịch vòng xoáy. Vòng xoáy năng lượng bên trong, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén cực lớn thiên nhận chiến hạm, chậm rãi từ trong vòng xoáy hiện lên, đáp xuống cự hạp số bầu trời. Chỉ một thoáng, cự hạp hào bên trên cảnh báo không ngừng, từng cái binh sĩ súng ống đầy đủ, đề phòng. Lôi Na, Tường Vi, Kỳ Lâm, các tiểu luân mấy người hùng binh liên chiến sĩ cũng cấp tốc mặc chiến giáp, đi tới cự hạp số băng thuyền, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Cự hạp hào bầu trời. Cao giai hộ vệ thiên sứ đứng lặng tại thiên nhận chiến hạm hai bên. Thần thánh Khải Toa ngồi ở thiên nhận trong chiến hạm tâm thiên sứ bảo tọa bên trên, ánh mắt đánh giá phía dưới đám người. Khi thấy Đỗ Tạm Áo lúc, lập tức nhẹ kêu âm thanh. Đây không phải chiến tranh cùng nhân Đỗ Tạm Áo sao? Nhìn thấy ngươi sau đó, mọi chuyện cần thiết phảng phất đều hiểu rồi. Chính là cái này ra hỏa, phát động chiến tranh, để cho Đức Cường hai cái văn minh tan thành mây khói, hiện tại hắn ở địa cầu, Mạc Cam Na ở địa cầu, Cắt Thao Thiết cũng tới, Liệt Dương Nữ Hoàng cũng tại. Tựa hồ rất nhiều chuyện cũng đã rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa, đây là lại muốn phát động một hồi đại chiến. Địa cầu có đồ vật gì đáng giá nhiều thế lực như vậy thèm nhỏ dãi? Các ngươi tới địa cầu tới làm gì? Đỗ Tạp Áo chất vấn. Khải Toa vẫn không trả lời, một chiếc hư không chiến thuyền đột nhiên xé rách hư không mà đến, đứng tại Thiên Nhận chiến hạm bên cạnh. Thiên sứ Ngạn cùng một đám cao giai hộ vệ thiên sứ như lâm đại địch. Trong mắt Khải Toa cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nàng đánh giá chiếc này nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nàng một chút cũng nhìn không tấu hư không chiến thuyền. Đây là nơi nào xuất hiện? Ngay tại Khải Toa nghi ngờ trong lòng không hiểu thời điểm, Chu Dịch tay trái ôm Lương Băng, tay phải ôm Hạc Hy đi ra. Khải Toa ánh mắt trong nháy mắt đọc lại. Chương 346, Thiên sứ Ngạn, thay nữ vương chia sẻ. Chương 346, Thiên sứ Ngạn, thay nữ vương chia sẻ Hạc Hy. Lương Băng. Thần thánh Khải Toa như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Hạc Hy, nàng mới từ thiên sứ chi thành rời đi, lúc này Hạc Hy hẳn là tại thiên sứ chi thành mới đúng. Càng không có nghĩ tới Hạc Hy cùng Lương Băng cư nhiên bị cùng một cái nam nhân ôm. Cái nam nhân này là ai? Vì cái gì nàng không có chút nào ấn tượng, tri thức căn bản bên trong cũng không có chút liên quan tới tư liệu của đối phương. Nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Người là ai? Khải Toa một đôi lăng lệ uy nghiêm đôi mắt chăm chú nhìn Chu Dịch, ẩn ẩn cảm giác sự tỉnh tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ta mẹ nó, đây là ai vậy? Trái ôm phải ấp, thật mẹ nó sảng khoái. Cự Hạp Hào bên trên, nguyên bản lưu manh xuất thân Lưu Sông nhìn thấy Chu Dịch ôm Hạc Hy cùng Lương Băng đi ra, lập tức trừng to mắt. Một cái tóc trắng mỹ nữ, còn có một cái, ta thiên, thật là lớn. Ta ác Lưu Sông nhìn qua Lương Băng, con mắt đều nhìn thẳng. Hắn không thể trong mắt bay ra ngoài dán đi lên. Không chỉ có Lưu Sông, các tiểu luân cũng không sai biệt lắm. Ác ma nữ vương cực lớn tà ác, quyết không phải chỉ là hư danh, mặc kệ cái nào nam nhân nhìn, không nhiều lắm nhìn vài lần, không rời mắt nổi con ngươi, nước bọt chảy ròng. Chu Dịch ôm Lương Băng cùng Hạc Hy, trực tiếp xuất hiện ở Khải Toa trước người, chung quanh hộ vệ thiên sứ trong nháy mắt kiếm chỉ Chu Dịch. Khải Toa đưa tay ngăn cản, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Dịch. Chu Dịch mỉm cười, đánh giá ngồi ở trên bảo tọa Khải Toa nữ vương, nói: "Ta gọi Chu Dịch, là muốn làm vương nam nhân." Thiên sứ Ngạn mấy người thiên sứ giận dữ, muốn làm vương nam nhân. Nhìn Chu Dịch tả hưu ôm háo sắc bộ dáng, hiển nhiên là ẩn chứa hắn muốn làm Khải Toa nữ vương nam nhân ý tứ. Đây là xích lỏa lỏa đùa giỡn. Khải Toa nữ vương tại các nàng trong suy nghĩ chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, há lại cho người khác khinh nhẫn. Thế nhưng là không có Khải Toa nữ vương mệnh lệnh, các nàng cũng không thể động thủ. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không. Khải Toa mỉm cười, một thanh ngân dực đã hướng Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch ý niệm khẽ động, ngân dực liền dừng lại trên không trung, hắn buông ra Lương Băng cùng Hạc Hy, trực tiếp ngồi xuống Khải Toa bên cạnh. Một tay lấy Khải Toa ôm vào trong ngực. Cơ thể của Khải Toa cứng ngắc, trong mắt tràn đầy nổi giận. Tất cả mọi người choáng váng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà thiên sứ Ngạn chờ thiên sứ hộ vệ cũng không phải là trơ mắt nhìn xem, các nàng ngược lại là muốn ra tay, nhưng ở Chu Dịch xuất thủ một khắc này, các nàng đã không cách nào ra tay rồi. Các nàng không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Người đến cùng là ai? Khải Toa chân kinh, nàng có thể nói là vũ trụ đã biết tối cường tồn tại, được xưng là chư thần chi vương, thần thánh Khải Toa. Nhưng đối mặt Chu Dịch, nàng vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng. Thậm chí nàng cũng xem không hiểu Chu Dịch là như thế nào xuất thủ. Nhìn không ra Chu Dịch dùng công nghệ cao gì năng lực, chẳng lẽ nàng đã rơi ở phía sau? Làm sao có thể? Nàng cũng không phải bế quan tỏa cảng, đối với chuyện trong vũ trụ đều thời khắc chú ý, ta không phải là nói, ta là vương nam nhân. Khải Toa nữ vương. Chu Dịch ôm Khải Toa mềm mại uyển chuyển thân thể mềm mại, người người trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đã không nhịn được muốn đem nàng ăn. Đây là có chuyện gì? Cự Hạp Hào bên trên, đám người một mặt ngộp bức. Ta dựa vào, làm cái gì lông gà, vừa mới cái này cao cao tại thượng lao bà tại cái này tiểu bạch khuôn mặt trước mặt như thế nào đột nhiên trở nên ôn nhu như thế? Các tiểu luân miệng phun hương thơm đạo. Ngân hà chi lực. Chu Dịch ánh mắt buông xuống, khinh thường mắt nhìn các tiểu luân, nhìn qua Khải Toa nói, thật không rõ, loại người này, các ngươi không giết, còn giữ tiến đưa lão bà quỷ liếm, các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Các tiểu luân nghe được lời nói Chu Dịch, lập tức giận dữ, mặc dù Chu Dịch nhìn khá là quái dị, nhưng hắn cũng không sợ. Chết. Chu Dịch một ánh mắt đi qua, vừa mới đối bọn hắn bất kính các tiểu luân cùng Lưu Sông trong nháy mắt hồi phi yên diệt. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cuối cùng cảm nhận được Chu Dịch kinh khủng cùng cường đại. Phải biết các tiểu luân cùng Lưu Sông cũng không phải người bình thường. Bọn hắn một cái là ngân hà chi lực, một cái lúc nạp tinh chiến thần, mặc dù bây giờ còn không có trưởng thành, nhưng cũng không phải dễ giết như vậy. Bằng không Khải Toa cũng sẽ không đem thiên sứ Ngạn hướng về bên cạnh các tiểu luân đưa. Các hạ một lời không hợp, trực tiếp giết người, có phải là thật là quá đáng hay không? Đỗ Tạp Áo bây giờ không thể không đứng ra chất vấn. Sao? Ngươi không phục, vậy ngươi có thể chết. Chu Dịch nói. Không cần. Tường Vi bỏ ra, ngăn tại Đỗ Tạp Áo phía trước, trợn mắt nhìn nhau. Ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được ta công kích? Chu Dịch khinh thường nở nụ cười. Dựa vào, tiểu tử ngươi là ai? Thực sự là quá cuồng vọng. Lôi Na đứng dậy, nàng mặc dù nhìn các tiểu luân cùng Lưu Sông khó chịu, nhưng tốt xấu là dưới tay nàng, cũng dám giết nàng người. Khi nàng cái này liệt dương tinh chủ thần là giấy rắn sao? Đế Lôi Na, ngươi cũng cho ta đến đây đi. Chu Dịch đưa tay chộp một cái, Lôi Na cũng không khỏi tự chủ bị bắt được bên cạnh. Dựa vào, ngươi dám động bản nữ thần? Ngươi muốn cảm thụ một chút thái dương nhiệt độ sao? Lôi Na thua người không thua trận, mạnh miệng nói. Đừng nói, ta đã không nhịn được muốn cảm thụ một chút thái dương chỗ sâu nóng bỏng nhiệt độ. Chu Dịch nhếch miệng nở nụ cười. Khải Toa khẽ miệng giật một cái. Lôi Na đối với nàng mà nói chỉ là một cái tiểu thí hài, nhưng nàng cũng là biết đến, Liệt Dương Tinh Nữ Hoàng, Thái Dương Chi Quang, nắm giữ khu động hành tinh năng lực. Chu Dịch không thèm để ý những người khác, đưa tay nắm lên Tử Vi, tiếp đó thi triển đại thần thông, đem hư không chiến thuyền cùng tiên nhận chiến hạm trong nháy mắt Nazi trở về Thiên Sứ Chi Thành. Đây là Thiên Sứ Chi Thành? Làm sao có thể? Khải Toa, Hạc Hy, Lương Băng, Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Lạnh, Thiên Sứ Linh Khê, Thiên Sứ Thiêu Đốt Tâm toàn bộ choáng váng. Cho dù các nàng cười thiên nhân chiến hạm, hoành độ hư không, cũng cần không thiếu thời gian, Chu Dịch vậy mà dựa vào chính mình sức mạnh liền đem tiên nhận chiến hạm đều mang về. Đây quả thực thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Thời đại mới sắp đến, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Chu Dịch mỉm cười, ôm lấy Khải Toa nhanh chân hướng Khải Toa tẩm cung đi đến. Khải Toa nữ vương. Thiên Sứ Ngạn bọn người nhìn qua Khải Toa bị Chu Dịch ôm đi, muốn cứu cũng không có thể ra sức. Kế tiếp phát sinh cái gì? Các nàng tự nhiên không khó tưởng tượng. Mấy bà năm, cái kia nam nhân bà rốt cuộc phải biến thành nữ nhân chân chính. Trong lòng Hạc Hy thở dài, nàng ngược lại là không có lo lắng quá mức, tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy liền hảo hảo hưởng thụ chính là. Chu Dịch nhìn mặc dù hào sắc, nhưng không giống tàn bạo người. Huống chi Chu Dịch khủng bố như thế, các nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Khi xưa Hoa Diệp, ít nhất còn nhìn thấy hy vọng, mà Chu Dịch lại như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khải Toa nhìn xem trên người Chu Dịch, nàng không tin Chu Dịch chỉ là đơn thuần hào sắc, tất nhiên còn có mục đích cái khác. Nghĩ ngươi cho ta sinh con. Chu Dịch thẳng thắn, hắn mục đích này chưa từng giấu giếm. Không muốn nói liền không nói. Khải Toa lạnh lùng nói, ngày tốt cảnh đẹp như thế, không nói những thứ kia. Chu Dịch cúi đầu hung hăng một hôn. Khải Toa thân thể mềm mại run rẩy, nguyên bản mấy vạn năm lòng yên tĩnh không dao động tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, Khải Toa đại mi nhíu chặt. Nàng thân thể thần thánh cũng ngăn không được Chu Dịch phong mang, bị phá ra. Ngạn tỷ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Linh Khê hỏi. Còn có thể làm sao? Giao trộn. Thiên Sứ Ngạn tâm tình thật không tốt, Khải Toa nữ vương đều vừa, không hề có lực hoàn thủ bại, các nàng lại có thể làm sao bây giờ? Căn bản đánh không lại. Ngạn tỷ, cái kia Chu Dịch gọi ngươi đi qua. Một cái thiên sứ đột nhiên đi tới Thiên Sứ Ngạn trước người nói, bảo ta đi làm cái gì? Thiên Sứ Ngạn nhíu mày, có loại dự cảm không tốt. Nghe nói nữ vương không được, cho ngươi đi qua thay nữ vương chia sẻ một chút. Câu bé tháng, chương 347, Diệu Du Cam, An Diệu Y đi chương 347, Diệu Du Cam, An Diệu Y đi Thiên Sứ Chi Thành. Khải Toa nữ vương trong tầm cung, Thiên Sứ Ngạn đẩy cửa ra, bước thon dài mượt mà thẳng tắp đôi chân dài cất bước mà vào. Nàng dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, mặc thiên sứ chế tạo tiểu váy ngắn, xinh đẹp khí khái hào hùng. Chỉ là nàng trong cuộc đời chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thấp thỏm qua. Trong tầm cung tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức, hormone hương vị. Theo bước vào nội điện, Thiên Sứ Ngạn cuối cùng nhìn thấy Khải Toa nữ vương. Nàng con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Khải Toa nữ vương gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, đôi mắt đẹp như nước, mang theo mê ly chi sắc, đường con nguyện chuyển thân thể mềm mại trong trắng lộ hồng, tựa ở Chu Dịch trong ngực. Thật mỏng mềm tơ tùy ý che kín cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào thân thể. Nữ vương Thiên Sứ Ngạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khải Toa nữ vương một mặt này, có thể nói lật đổ tưởng tượng của nàng. Dù sao lấy mê hoặc Khải Toa nữ vương cũng là anh minh cơ trí, thần thánh uy nghiêm, cao quý không thể xâm phạm. Chu Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn. Không thể không nói Thiên Sứ Ngạn quả thật rất đẹp. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Nếu đã tới, liền đến a. Chu Dịch đưa tay hướng về phía Thiên Sứ Ngạn vẫy, cười nói. Thiên Sứ Ngạn nhìn qua Chu Dịch, nhưng có chút chần chờ. Nàng thật muốn xông lên đem cái này khi dễ các nàng nữ vương hôn đản nhất kiếm đánh chết. Vậy ta vẫn tiếp tục a. Nhìn xem đứng bất động Thiên Sứ Ngạn, Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, đem Khải Toa là người, liền lại muốn đối với Khải Toa. Ngươi thả ra nữ vương, có bản lĩnh hướng ta tới. Thiên Sứ Ngạn một cái bước xa xông tới. Rất tốt. Chu Dịch rất nghe lời, Thiên Sứ Ngạn nói để cho hắn hướng nàng tới, hắn liền hướng nàng tới. Khải Toa mang theo chút hơi nước mê ly con mắt nhìn qua Chu Dịch đem Ngạn ôm vào trong ngực, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nàng mặc dù cơ thể sủi lơ, nhưng nếu như muốn động, vẫn là có thể phát huy ra khí lực. Nhưng nàng có biết hay chưa tất yếu, nàng căn bản không phải Chu Dịch đối thủ. Phí công phản kháng thì có ích lợi gì? Tất nhiên không cách nào phản kháng. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ. Chu Dịch cúi người, hung hăng ngậm chặt Thiên Sứ Ngạn hồng nhuận miệng nhỏ. Hai thân ảnh dần dần chồng lên nhau tại một chỗ. Thời gian đúng dung. Chu Dịch tại Thiên Sứ Chi Thành chơi đến quên cả trời đất. Khải Toa, Hạc Hy, Lương Băng, Ngạn, Lệnh, Linh Khê, Thiêu Đốt Tâm, Truy, Mạc Y Y, đời sau, Ý Thiên. Một đám thiên sứ tiểu váy ngắn lúc nào cũng khiến người khoái hoạt. Đương nhiên, còn có Liệt Dương Tinh Nữ Thần Thái Dương Chi Quang Lôi Na, Địa Cầu Tử Vi, Kỳ Lâm. Trong thời gian này, Chu Dịch cũng đem siêu thần vũ trụ bản nguyên luyện hóa. Siêu thần vũ trụ đẳng cấp không cao lắm. Lấy Chu Dịch thực lực hôm nay, luyện hóa hắn bản nguyên có thể nói dễ như trở bàn tay. Luyện hóa về sau, Chu Dịch liền chủ đạo linh khí khôi phục, đem siêu thần vũ trụ hướng cải biến thành thích hợp tu luyện thế giới, hoặc có lẽ là khoa học kỹ thuật cùng tu đạo đem kết hợp. Thời gian đúng dung, đảo mắt 10 năm trôi qua. 10 năm một cái búng tay, Chu Dịch tại siêu thần vũ trụ đã trở thành đạo tổ một dạng tồn tại, hắn truyền xuống phương pháp tu luyện cũng bắt đầu đồng bộ phát triển. Khải Toa, Hạc Hy, Lương Băng, Ngạn, Lệnh, Tử Vi, Kỳ Lâm, Lôi Na bọn người tự nhiên là nhóm đầu tiên tu luyện. Có Chu Dịch trợ giúp, các nàng tiến độ tu luyện đều rất nhanh, mà các nàng rất nhiều đều sinh ra cho Chu Dịch hải tử. Chu Dịch cũng bởi vì thu được ban thưởng không ít, trong đó còn có một tấm đi đến giả thiên thế giới tạm. Thế là, Chu Dịch thu xếp tốt siêu thần vũ trụ hết thảy sau, liền quay trở về đại chúa tể thế giới, ngồi tiếp chúng nữ cùng một chỗ khoái hoạt chơi đùa mấy năm, liền lần nữa đi tới giả thiên thế giới. Giả thiên thế giới, Thời gian như nước, thời gian bạc phơ, khoảng cách Chu Dịch lần trước buông xuống đã qua mấy chục và năm. Tuế nguyệt vội vàng, vô số kinh tài diễm diễm đại đế cổ hoàng trở thành lịch sử truyền thuyết. Cho đến ngày nay, nhất là người nói chuyện say xưa thuộc về thái cổ những năm cuối thứ thoáng hiện tiên nhân. Trước kia Tây Hoàng mẫu sinh con, có cấm khu chí tôn thừa cơ xuất thế, kết quả gặp được tiên nhân. Tiên nhân nhất chỉ liền diệt bốn vị chí tôn. Tiên uy vô địch, cho dù trong cấm khu đại đế cổ hoàng cũng phải cúi đầu. Một lần kia, tiên nhân diệt sát tất cả thôn vệ sinh linh chí tôn, chỉ để lại những cái kia không có thôn vệ qua sinh linh chí tôn. Từ đó về sau, tinh vực bắt đầu hắc ám loạn lạc đều ít đi rất nhiều. Mà kế Tây Hoàng mẫu cùng vị kia tiên nhân sau đó, cũng xuất hiện rất nhiều kinh tài diễm diễm đại đế. Trong đó nổi danh nhất thuộc về Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế. Hai người có thể nói hai thái cực. Ngoan Nhân đại đế xuất thân bình thường, chính là một kẻ không bằng phàm thể thể chất, lại là sử thượng tối kinh tài tuyệt diễm đại đế, sử thượng cái thứ nhất hậu thiên chuyển hóa mà thành hỗn độn thể, xưa nay tài năng nhất nữ tử, cũng là cổ kim đệ nhất Ngoan Nhân. Ngoan Nhân đại đế khinh thường cổ kim, nàng tranh với trời, cùng mà tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập cửu thiên bên trên, thần linh cũng không thể cản hắn lộ, lấy một kẻ không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi đến tuyệt đỉnh, trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Vô Thủy đại đế nhưng là thiên phú dị bẩm, có thể nói cổ kim vô song, đột nhiên xuất hiện, không có ai biết được lai lịch, thể chất, chỉ biết là hắn một đời không bại, một người cô độc, trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp. Bất quá có người ngờ tới, Vô Thủy đại đế chính là trước kia Tây Hoàng mẫu cùng tiên nhân chi tử. Sinh ra chính là thánh nhân. Tiên lộ với ai vì phòng, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không. Hắn là vô địch, từ xưa đến nay cũng chỉ có giải giác mấy vị đại đế có thể cùng sánh vai, đế tôn, bất tử thiên hoàng, Ngoan Nhân. Hắn cũng là cô độc, hắn một đời chinh chiến, quét ngang vô địch, bên cạnh từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái đại hắc cầu bồi tiếp. Bắt đầu tinh vực, bắc vực. Một thân ảnh vô căn cứ hiện lên, hóa thành một vị vai hùng vĩ ngạn, siêu phàm thoát tục thanh niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy tựa như vô ngần vũ trụ tinh không, có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật, một mắt có thể xuyên thủng cổ kim tương lai. Tây Hoàng mẫu đang say giấc đồng, còn ta Vô Thủy đã trở thành hồng trần tiên, tại một cái dị không gian cùng bất tử thiên hoàng rằng có Chu Dịch ánh mắt đảo qua, gia thiên thế giới hết thảy đều tại ánh mắt của hắn phía dưới, không có chút nào bí mật. Diệp Hắc cũng tại a. Chu Dịch liếc nhìn Diệp Phàm thân ảnh, dù sao xem như trần heo, ở trong mắt Chu Dịch so với người khác phá lệ loa mắt. Lúc này, Diệp Hắc đang tại Đông Hoang Bắc Cực, Thánh Thành. Nơi này có một cái nam nhân đều hướng tới chỗ. Diệu Dục Cam. Diệu Dục Cam chính là Thánh Thành một trong thập đại phong nguyện địa chi nhất, truyền thừa cổ lão, thế lực vô cùng to lớn, danh khí tự nhiên lớn đến cực điểm, không giống như thánh địa yếu bao nhiêu. Thánh Thành có thập đại phong nguyện chi địa, Diệu Dục Cam không nói nội tình cùng thực lực, đơn thuần phong nguyện liền có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nghe nói, các nàng lịch đại am chủ, thời thiếu nữ, đều cùng một chút thánh tử quan hệ khó mà nói rõ, mà những cái kia thánh tử có người về sau trở thành thánh chủ. Gần đây, theo Diệu Dục Cam truyền nhân xuất thế, một chút thánh tử cùng với thái cổ thế gia truyền nhân đều lén lút đến nơi này. Lớn như vậy Diệu muốn bên hồ, giai một xanh đun, kỳ thạch la liệt, dây đàn du dương, qua lại người không dứt, rất nhiều người đi ngang qua ở đây đều biết ngừng chân. Trên hồ lớn khoảng không, mây khói lượn lờ, sương mù mông lung, điểm điểm thải hà lấp lóe, phiêu miểu mà thánh khiết. Diệu nhạc từng trận, béo von yếu ớt, phiêu đang xuống, khiến người ta say mê, như cựu thiên tiên nhạc, rung động lòng người, gột rửa tâm linh của người ta. Diệu muốn hồ ở dưới bóng đêm ôn nhuận như mỹ ngọc, lấp lóe lam quang, giống như một khối cực lớn bảo thạch. Ven bờ hồ sớm đã đứng đầy người, tuyệt đại đa số cũng là người trẻ tuổi, toàn bộ đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Bên bờ đủ loại hoa cỏ đều đang lóe lên hào quang, cùng óng ánh trong suốt hồ lớn màu xanh lam hòa lẫn, như một mảnh thế ngoại thần biên. Ngân bạch nguyệt quang rơi xuống, trong hồ mười mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, riêng phần mình đang đứng một cái mỹ nhân, quần áo bồng bềnh, sáo ngọc du dương, giống như là từ trống trải thế ngoại tịnh thổ truyền đến, gột rửa tâm thần của người ta. Càng xa xôi, từng chiếc long trách phượng cát, toàn bộ đều đang lưu chuyển ánh sáng năm màu, ở dưới bóng đêm lộ ra rất mông lung. Hồ lớn chỗ sâu bầu trời, càng là mỹ lệ, từng mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, như ẩn như hiện, bị bóng đêm cùng sương mù vần quanh, phóng ánh lấp loé. Thần nguyệt treo trên cao, ngân huy như mây khói một dạng vương bay xuống, toàn bộ đại địa đều một mảnh mông lung, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. Diệu Dục Cam tọa lạc trên không, phía dưới hồ nước trong vắt, như lam bảo thạch lấp lóe, phía trên nguyệt hoa như nước, chậm rãi chảy xuôi. Khu nhà cửa này bị thần nguyệt bao phủ, nhiễm lên một tầng mộng ảo mà màu sắc, ở trong trời đêm rất là thần bí. Nơi đó đứng thẳng một vị mỹ lệ tuyệt đại giai nhân, tại trong nguyệt hoa, gần như thần linh, dường như từ trong trăng bạc rơi xuống địa tiên tử, không nhiễm khí trần của nhân gian. Diệu Dục Cam, An Diệu Y Y. Câu vẽ tháng, chương 348, ta muốn thành tiên chương 348, ta muốn thành tiên Diệu Dục Cam truyền nhân đến. An Diệu Y Y, nhất định là nàng. Sớm đã nghe, Diệu Dục Cam nữ đệ tử muốn xuất thế, có chút thái cổ thế gia đệ tử đều là nàng đi tới thánh thành. Nàng là tương lai Diệu Dục Cam chủ thật chẳng lẽ tới, như vậy, thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử đoán chừng lại muốn minh tranh ám đấu. Đám người hưng phấn, nghị luận ầm ĩ chỉ thấy thuyền ngọc hiện ngũ quang thập sắc, phía trên đang đứng một tiểu nữ, một thân trắng như tuyết quần áo, nhẹ nhàng phiêu động, đem nàng cái kia thân thể hoàn mỹ phát họa động lòng người cực điểm. Ven hồ tuyệt đại đa số là tu sĩ, thị lực vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Nàng như minh châu nhà hạ, xuất trần yêu kiều, tú lệ vô cùng, thần tú nội hàm, ngọc cốt trời sinh, dung mạo gần như hoàn mỹ, tìm không ra một điểm tì vết. Diệp Phàm trong lòng cũng là khẽ động, cái này tên là An Diệu Y Điền nữ tử, thật sự đẹp lệ cực điểm, có thể cùng nhan như ngọc sánh ngang, tìm không ra khuyết điểm. Nàng bất quá 20 tuổi dáng vẻ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên ngọc tinh tâm tạo hình, khí chất lãnh diễm, như tuyết da thịt, giống như mang theo sương lạnh. Cái này nhất định chính là An Diệu Yiye, đã sớm nghe nói qua, dung mạo nàng vô song, đông hoang có tìm, là một vị tuyệt đại giai nhân, đáng tiếc sinh ở môn phái này, chú định Minh Châu che cấu. Có người lắc đầu thở dài, dường như thật đáng tiếc. Diệu Dục Cam danh tiếng thật sự thật không tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở Thánh Thành Doanh Phong Nguyệt chi địa, các nàng tu hành có liên quan với đó. Bất quá, phong thái tuyệt thế An Diệu Yiye, lại không có một điểm phong trần chi tượng, xinh đẹp lãnh liệt, giống như là băng ngọc chi thân, nhìn xuất trần mà thánh khiết. Đây là một loại rất mãnh liệt tương phản, không ít người đều phỏng đoán, nàng là một cái tuyệt đại bưu vật, hẳn là xuân thủy hóa thành, mà nhiên tình huống thật lại là băng cơ ngọc cốt. Thải quang điểm điểm, An Diệu Yiye độc lập tại trên thuyền ngọc, tóc xanh bay múa, áo trắng tung bay, không dính khói lửa trần gian, tựa như trăng khuyết bên trong tiên tử, so các thánh địa thánh nữ còn thánh khiết. Soát tia sáng lóe lên, trên bầu trời ngũ sắc thuyền ngọc không có vào hồ lớn chỗ sâu trên bầu trời, nơi đó quỳnh lâu ngọc vũ, mây mù nhiễu, một mảnh mê miểu. Nô gia An Diệu Yiye, trong đêm góc khúc đàn tiếng trời, từ trong sương mù cùng khuyết truyền đến, thanh tích thanh nhã. Thế nhưng là, cẩn thận hiểu ra, lại phản phất say đến tận trong xương cốt người ta, cao thượng rượu nhã bên trong, động lòng người. Một khúc thôi, vây xem tại ven hồ người dần dần tan đi, chỉ là còn rất nhiều vẫn như cũ không bỏ đi được, dù là không thấy được An Diệu Yiye, cũng không muốn đi. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, trong lòng An Diệu Yiye cả kinh, quay đầu nhìn qua, mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào ngồi một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Hắn nhìn bất quá chừng 20, nhưng một đôi mắt thâm thúy tựa như tinh không, ẩn chứa vô tận đạo và lý, vẹn vẹn một mắt, An Diệu Yiye liền đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đàn không tệ. Chu Dịch không tiếp tán thưởng. An Diệu Yiye hỏi rõ, giống như thần trung mộ cổ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, tâm thần run rẩy, người này thật là đáng sợ. Nàng vẹn vẹn liếc mắt nhìn, kém chút liền mê thất trong đó. Nếu như đối phương muốn giết nàng, nàng chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng coi như cùng thế hệ bên trong thiên tiêu, huống chi đây là Diệu Dục Cam địa bàn, tự nhiên có cao thủ tọa trấn. Bằng không lấy nàng danh khí, có người không tuân theo quy củ, muốn cướp đi nàng, mạnh hơn nàng làm sao bây giờ? Mặc dù nàng không thiếu khuyết hộ hoa sứ giả, nhưng cần thiết vũ lực bảo hộ vẫn còn cần. Diệu Y Yia ra mắt công tử, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. An Diệu Y Yia mỉm cười, một thân tuyết áo, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, như muốn cơi gió bay đi, âm thanh tự sân tự oán, liêu nhân tâm phách. Mặc dù Chu Dịch không xin phép mà bảo, rất là thất lễ, nhưng cảm giác đối phương cường đại, An Diệu Yia đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội đối phương. Chu Dịch, nhàn nhạt hai chữ, lại phảng phất có vô tận ma lực. An Diệu Y ẩn ẩn cảm giác cái tên này hình như có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Chu Dịch không có quấy rầy nàng nhíu mày trầm tư, thưởng thức giai nhân thức tha dáng người. An Diệu Y đúng là một bưu vật, khuynh thành tuyệt thế, diễm quan quần vương, thân ở Diệu Dục Tâm Tại Thiên, ra nước bùn mà không nhiễm, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt, không hổ vừa ra trận liền danh chấn tứ phương. Không biết Chu công tử đến đây, có gì chỉ giáo? An Diệu Y nghĩ không ra ở đâu nghe qua, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dịch, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, cười yếu đất đạo. Nàng một thân trắng loan váy dài tốn điệu, đem biểu điệu ngọc thể phụ trợ mà giống như dãy núi chập trùng. Bộ ngực cao gót, tinh tế mà eo thon, hồn biên, tìm không ra một tia tì vết, vạch ra hoàn mỹ đường cong. Hết lần này tới lần khác nàng khí chất cao thượng xuất trần, tại dưới trăng đêm giống như một cái tinh linh. Ngọc dung không thi nửa điểm phấn trang điểm, trắng sáng như tuyết, trong mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào phảng phất thượng thiên quỷ phụ thần công tinh mài mà thành. Dạng này dung mạo, đẹp đến làm người ta nín thở. Ta một cái nam nhân đêm khuya đến đây nhìn một cái tuyệt thế mỹ nhân, tiên tử nói ta là tới làm cái gì? Chu Dịch mỉm cười, thân ảnh xuất hiện tại An Diệu Y Y bên cạnh, đưa tay liền nắm ở cái kia lệnh vô số người thèm nhỏ nước dãi tiêm tiêm eo nhỏ. An Diệu Y thì thân thể cứng ngắc, không nghĩ tới Chu Dịch không giảng võ đức. Theo đuổi nàng thiên tiêu vô số kể, muốn ngủ nàng càng là như cá giết sang sông, nhưng bọn hắn đều biết giả dạng làm quân tử bộ dáng. Chớ nói chi là trực tiếp đối với nàng tái máy tay chân. An Diệu Y Y lã chã muốn khóc, ta thấy mà yêu, nói, công tử chẳng lẽ muốn ép buộc nhân ra sao? Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, nàng Diệu Dục Cam cường giả đâu? Vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ Chu Dịch bản lĩnh thông thiên, vẫn là bối cảnh người tiên? Ngươi nghĩ trưởng sinh cũng lão, muốn thành tiên sao? Chu Dịch nhìn xem An Diệu Y Y ánh mắt, nói ngay vào điểm chính. Trường sinh cũng lão, thành tiên. Cơ thể của An Diệu Y Y run lên, trong đầu một đạo linh quang thoáng qua, kinh hãi nói, ngươi, ngài chính là vị kia tiên nhân. Nâng lên chữ tiên, An Diệu Y Y trong đầu một cách tự nhiên nghĩ tới cùng Tây Hoàng Mẫu có một chân Chu Dịch đại tiên. Phía trước nàng căn bản không dám đem Chu Dịch hướng về phía trên này nghĩ. Dù sao đây chính là tiên nhân a, nếu như ngươi nói là cùng Tây Hoàng Mẫu có quan hệ vị kia tiên nhân, như vậy thì là ta. Chu Dịch mỉm cười. Diệu Y Y bái kiến tiên nhân. An Diệu Y Y mặc dù không phải hoàn toàn xác định, nhưng Chu Dịch là tiên nhân có thể phi thường lớn. Huống chi trên đời này ai dám giả mạo tiên nhân, liền bị bạch chơi nàng sao? Bây giờ nguyện ý không? Chu Dịch nhìn xem An Diệu Y Y mặt tuyệt mỹ gò má, mỉm cười. Nhận được tiên nhân chiếu cố, Diệu Y Y thụ sủng nhược kinh, có thể phụng dưỡng tiên nhân, là nô gia muôn đời đã tu luyện phúc phận. An Diệu Y Y rót rượu, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiên diễm môi đỏ gợi cảm, hàm răng lóe sáng, nàng đầu ngón tay cầm chén ngọc, xen lẫn nhau sinh huy, đồng dạng lóe ánh. Nô gia có mắt không biết Thái Sơn tiên nhân, tự phạt một ly. An Diệu Y thì tóc đen phiêu vũ, sóng mắt như nước, lông mi rất dài, da thịt trắng như tuyết sáng long lanh, mi tâm có tô điểm một khỏa minh nguyệt châu, tại dưới đèn thủy tinh, hòa lẫn, cao quý, hoa lệ và linh động, đẹp mà để cho người ta ngạt thở. Nụ cười của nàng cực kỳ mê người, môi đỏ uống rượu, càng thêm tiên diễm. Chu Dịch lấy ra một bình tiết hữu. Hai người nâng ly cạn chén, xảo tiếu yên nhiên, bóng đêm dần khuya, nguyệt hoa xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ, vẩy xuống tiến cung khuyết bên trong, hết thảy tựa như ảo mộng. An Diệu Y ỉa giống như tiểu lượng kém, gương mặt xinh đẹp xinh ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt đung đưa động lòng người, mảnh mai không xương, nói: "Ta muốn tiên nhân yêu tinh." Chu Dịch nhìn xem An Diệu Y ỉa, nàng vốn là đông hoang đẹp nhất mà mấy cái nữ tử một trong, thậm chí được xưng đông hoang đệ nhất mỹ nhân, như thế tuyệt đại giai lệ nhiễm say rượu, da thịt trở nên phấn hồng ngọc ánh, có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mà phong tình. Ha ha, An Diệu Y cười ngọt ngào, như chuông bạc một dạng dễ nghe, đãng tâm hồn người. Chu Dịch ôm lấy nàng tiểu thể, nhấc lên sáng như bạc mà bầu rượu, đổ vào trong miệng một ngụm rượu ngon, sau đó lại hướng An Diệu Y ỉa mà môi đỏ ở giữa nga xuống. Hết thảy đều rất tự nhiên. An Diệu Y ỉa mái tóc xóa, tuyệt thế dung mạo hoàng hốt, toàn thân trên dưới thoáng hiện một tầng nhàn nhạt quang huy, cơ thể đỏ tươi, để cho người ta mê loạn. Phấn hồng màn lụa buông xuống, Chu Dịch cường thế mà bá đạo. Ánh trăng như nước, chút xuống, một mạc mông lung, an lành yên tĩnh. Trong cung điện, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, mây mù nhiễu, tựa như trên trời thiên quyết. Bên trong cung trời, sớm đã an tĩnh lại, bạch ngọc điêu chắc mà thành trên giường. An Diệu Y thì tinh mâu mở ra, ngọc thể ngăng dọc, khắp nơi bóng ánh, nàng sợi tóc tán loạn, mảnh mai bất lực. Ta vậy mà tiên đài tầng 2. Cái này sao có thể? Đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Dịch, trong lòng An Diệu Y liền nổi sóng chập trùng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiên nhân lợi hại như vậy sao? Nàng mềm mại nhắn nhủi tựa như xuân hành một dạng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn Chu Dịch cương nghị gò má đẹp trai, tựa như trong mộng. Nàng bản thân tại tứ cực cảnh, bây giờ lại một lần vượt qua hóa long tiểu biến, tấn thăng tiên đài, vẫn là tiên đài 2 tầng. Nàng Diệu Dục Cam am chủ, những thánh địa này thánh chủ, thái cổ thế gia gia chủ, cũng bất quá liền cấp độ này, nàng thế mà một ngày thời gian thì đến được vô số người vô tận một đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Đương nhiên, chính nàng tu luyện cũng có lòng tin tu luyện tới cảnh giới này, nhưng đây không khỏi quá nhanh, phảng phất cưỡi tên lửa tựa như. Vẹn vẹn một ngày mà thôi. Một ngày 12 cảnh. Tiên nhân kinh khủng như vậy. Như thế nào? Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn An Diệu Y Y, nhẹ vô vẻ trắng như tuyết bay, cười hỏi. Rất tốt. Trước đó nằm mộng cũng nghĩ không ra. An Diệu Y Y đè xuống kinh hãi trong lòng, tiên nhân nở nụ cười, đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh hùng, dung mạo tuyệt mỹ, để cho người ta ngạt thở, tựa như nở rộ mẫu đơn, xinh đẹp không thể phương vận. Sau này muốn để thăng liền không có nhanh như vậy. Chu Dịch cười cười, mặc kệ cái gì, cũng là lần đầu để thăng lớn nhất, sau đó liền sẽ giảm bớt xuống. Nô gia còn muốn. An Diệu Y thì tiêu sái nở nụ cười, giống như một cái lòng tham tiểu hồ ly. Nàng nụ cười rất ngọt, da thịt trắng như tuyết ở dưới ánh trăng nóng ánh lấp lóe, từng đạo đường vòng cung hoàn mỹ không một tì vết. Hy vọng ngươi chờ một lúc đừng khóc. Chu Dịch cười xấu xa. Mây mưa vu sơn uổng đoạt tràng, hết thảy đều ở không nói gì. Câu vẽ tháng, chương 349, ngoan nhân cùng vô thủy đại đế chương 349, ngoan nhân cùng vô thủy đại đế rượu dục am. Chu Dịch ôm An Diệu Y Y, tận hưởng nhân gian cực lạc. Một ngày này, Chu Dịch tiễn đưa An Diệu Y Y một kiện tự tay luyện chế tiên máy. An Diệu Y Y tiếp nhận tiên máy, xảo tiếu yên nhiên, trên không trung một cái xoay tròn, trên người nàng váy dài trượt xuống, không có chút nào xấu hổ lộ ra tuyệt vời dáng người, tự nhiên hào phóng. Lập tức dáng người khẽ động, thay đổi Chu Dịch luyện chế tiên máy, nhẹ nhàng múa lên, giống như quảng hàn tiên tử nhảy múa, huyền chuyển điêu tiểu. Nàng tóc đen tú lệ, dung mạo kinh thế, mắt to linh động, da như mỡ đông, cổ trắng như tuyết như thiên nga, tại tiên vụ lượn quanh trong cung điện, giống như tinh linh đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng đường cong thướt tha, áo tím váy xa khó nén đầy đặn hai ngọn núi, huyền chuyển vừa ôm bờ eo thon, thon dài cùng thẳng đùi ngọc, nhanh chóng nhảy múa, mang theo một loại làm thiên hạ loạn lạc bị tư, tư thái tuyệt mỹ. Linh động lúc như cửu tiên huyền nữ, không dính khói lửa trần gian, tiểu diễm sinh đẹp lúc, ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, điên đảo chúng sinh. Cái này thượng cổ họa thủy cấp nữ tử, xinh đẹp diễm thiên hạ, xinh đẹp tìm không ra một điểm tì vết, để cho người ta nghĩ là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nàng tại trong đại điện nhảy múa, vũ động bên trong kèm theo thanh sướng, diệu âm vẩn quân hai, thần vận vô tận, khiến người ta say mê. Chu Dịch thưởng thức nàng không có gì sánh kịp ưu nhã dáng múa, điên đảo chúng sinh thịnh thế xinh đẹp. Nàng không nói gì thêm cảm tạ, nhưng nàng cái này khẽ múa, so nói cái gì đều để Chu Dịch cao hứng. Ta muốn tiên. An Diệu Y thì thân ảnh nhất chuyển, đi tới trong Chu Thâm Hoài, đôi mắt đẹp lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp xinh ánh nắng chiều đỏ, mảnh mai không xương, nhìn qua Chu Dịch mềm mại đáng yêu đạo. Muốn tự mình tới lấy. Chu Dịch cười nói. Diệu Y là muốn nói, ta muốn tiên, giúp người nhà thành tiên. An Diệu Y vũ mị nở nụ cười, giống như bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Ta bây giờ liền giúp ngươi thành tiên. Chu Dịch khép cười một tiếng, giống như một cái dũng mãnh sung phong kỵ sĩ, một cái ôm lấy An Diệu Y. Không biết qua bao lâu, An Diệu Y ngủ thật say, mái tóc xóa, dung mạo tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới thoáng hiện một tầng nhàn nhạt quang huy, cơ thể đỏ tươi, để cho người ta mê say. Nàng phảng phất một cái lười biếng con mèo nhỏ rúc vào Chu Dịch trong ngực. Chu Dịch không có quấy rầy, lặng yên bước ra rời đi. Hắn đi tới một chỗ hoang dã, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa nứt ra, một ngụm quan tài thủy tinh lộ ra. Bên trong yên tĩnh nằm cái một thiếu niên. Thiếu niên này cùng Diệp Phàm giống nhau đến mấy phần, mà hắn chính là Ngoan Nhân Đại Đế ca ca. Trước kia Chu Dịch lúc rời đi, làm một chút hậu chiêu bố trí, Ngoan Nhân Đại Đế ca ca mặc dù chết, nhưng Chu Dịch hậu chiêu lại âm thầm đem hắn phong ấn bảo tồn lại, hơn nữa khôi phục một tia sinh cơ. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên nhẹ nhõm liền có thể cứu sống đối phương. Một đạo lục quang bao phủ, Ngoan Nhân Đại Đế ca ca sắc mặt lập tức hồng nhuận. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm địa đột nhiên bắt đầu chấn động, đáng sợ kim quang xông thẳng thương cùng, thiên địa vạn đạo chấn động, toàn bộ tinh vực bắt đầu đều chấn động. Vô số cường giả hãi nhiên, liền trong cấm khu một chút chí tôn đều tỉnh lại, từng đạo thần niệm xen lẫn. Là nàng? Nàng sắp xuất thế sao? Nàng muốn làm gì? Tại cấm khu chí tôn nghi hoặc cùng vô số sinh linh trong ngượng ngùng, một thân ảnh đáng sợ xuất hiện tại hoang cổ cấm địa bầu trời. Vô số ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên thân. Tất cả mọi người đều ngây dại, nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin. Đạo thân ảnh này phảng phất từ hoang cổ trong 5 tháng cất bước mà ra, tránh thoát thời gian trường hà gò bó, sống sót tiến vào đương thời. Nàng mái tóc bay lên, tay áo phần phật, một cái thân ảnh vòn dài, phong thái tuyệt thế, giống như từ thần thoại trong thế giới đi tới, nàng lại như vậy siêu nhiên, như tiên lâm thế. Chẳng lẽ là Ngoan Nhân Đại Đế? Có cường giả rung động mở miệng. Ngoan Nhân Đại Đế? Vô số người lặp lại cái tên này, âm thanh run rẩy, rung động không hiểu. Đạo thân ảnh này khí chất siêu trần, không thuộc về thế giới này, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên mà đi, siêu thoát thế ngoại. Tất cả mọi người mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm vị này tranh luận lớn nhất, tài hoa cao nhất, một đời thần bí nhất đại đế. Nàng mái tóc nhẹ nhàng phiêu vũ, xanh nhạt quần áo làm nổi bật lên nàng thức thang ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng mướt, như dương chi ngọc điêu khắc thành, nàng phong hoa tuyệt đại. Một vị cường thế nữ đế, xưa nay danh xưng tuyệt diễm đệ nhất. Tự mình khai sáng chín đại tiên thuật, có thể đối kháng đạo gia cao nhất cửu bí. Lấy sức một mình độc kháng cửu thiên tôn, càng là dạng này một cái phong thái vô thượng nữ tử. Tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút vị này từ xưa đến nay tài hoa tuyệt diễm đệ nhất nữ đế là một vị cỡ nào xinh đẹp tuyệt trần mỹ nhân. Đáng tiếc, tất cả đều thất vọng, một tấm mặt nạ quỷ, đeo tại nữ đế trắng muốt trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ con ngươi, thanh tịnh như thu thủy. Trong lòng tất cả mọi người thở dài, rất là tiếc nuối. Nàng là trên đời tươi đẹp nhất nữ tử, thần bí khó lường, liên quan tới nàng có quá nhiều truyền thuyết, đến hôm nay cuối cùng hiện ra chân thân, nhưng vẫn là không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Nhẹ nhàng thở dài sau, mọi người cũng thấy đủ, bao nhiêu nhân kiệt, bao nhiêu thiên kiêu, cũng không thể cùng nữ đế gặp một lần, mà bọn hắn lại có cơ hội như vậy. Cái này giống như là một cái dương chi ngọc mỹ nhân, tư thái thon dài, toàn thân nóng ánh trắng đoán, không có một chút tì vết. Rất khó để cho người ta tưởng tượng, đây chính là sử thượng đã từng khí thôn sơn hà, chấn nhiếp đến vũ trụ các tộc sợ mất mật cường thế nữ đế. Ca ca trong lòng Ngoan Nhân Đại Đế lỉ non, bước ra một bước, liền đã đến Chu Dịch trước người. Nàng xem thấy bị Chu Dịch phục sinh thân ảnh, cơ thể run rẩy, trong mắt có sương mù phun trào. Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là nàng ca ca của nàng còn sống. Chu Dịch không có cái dậy, thân ảnh biến mất. Hắn đi tới dị không gian bên trong, một cái trắng đoán đại thủ như ngọc cầm một thanh ngũ sắc tiên đao, xẹt qua trường không, hướng về hắn đánh tới. Đao này sát khí bức người, khí lãng mênh mông, mới nhìn là một cái chỉnh thể, là một loại xưa cũ màu sắc. Lại nhìn kỹ lại phát giác, cùng chia ngũ sắc, lại là từ năm loại thần kim hỗn đúc lại với nhau, hoàn mỹ dung hợp, trở thành một chỉnh thể. Thế gian có truyền ngôn, khi đủ loại thần kim trung hòa vào một lò, tế luyện thành một cái hoàn mỹ đế khí sau, hữu hóa thành tiên khí khả năng, lực công kích đem cả thế gian vô song. Mà lúc này trôi đao này khí tức viễn siêu đế binh, sát cơ bao phủ tứ phương, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là tiên khí không thể nghi ngờ. Đao này như khai thiên tích địa phía trước luồng thứ nhất năng sớm, đao thể bóng ánh, trùng sáng rực rỡ vô cùng, chấn nhiếp nhân tâm, đao khí như là biển quyết tán, chấn động vạn cổ tinh không. Bất tử thiên hoàng. Chu Dịch cười khẩy, đưa tay giống như chảo gà con giống như bắt được bất tử thiên hoàng, đem hắn trấn áp, sau này biểu hiện tốt nói không chừng có thể tha cho hắn một mạng, cho hắn hậu thế làm thú cưới. Không có để ý bất tử thiên hoàng, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía trước một thân ảnh. Đó là một cái thân ảnh to lớn, anh tư khiêm người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng hết thảy, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, Chu Chéo. Hắn phong thái cả thế gian vô song. Hắn chính là Vô Thủy Đại Đế. Tiên lộ với ai vì phòng, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không. Vô Thủy Đại Đế quay người nhìn qua Chu Dịch. Mặc dù hắn xuất sinh không lâu, Chu Dịch rời đi, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Dịch. Hài nhi Vô Thủy, bái kiến phụ thân. Câu bé tháng, chương 350, tiên nhân buông xuống, tiên tử tề tụ chương 350, tiên nhân buông xuống, tiên tử tề tụ con ta Vô Thủy, có tiên đế chi tư. Chu Dịch lúc này đã tới một bên khác. Bên cạnh hắn có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên ba nở nhụy, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Nàng khí chất ung dung dịu dàng, phảng phất bao dung vạn vật, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trong lúc lơ đãng tự nhiên toát ra một cô vô thượng tôn quý cùng uy nghiêm. Người trở về. Nhìn thấy Chu Dịch, Tây Hoàng Mẫu có chút kích động, ung dung mấy chục vạn năm đi qua. Mặc dù đại đa số thời điểm, nàng cũng đang ngủ say, nhưng vẫn là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Ta trở về. Chu Dịch đưa tay nắm ở Tây Hoàng Mẫu cái kia lệnh vô số thiên kiêu cường giả thèm nhỏ nước da eo thon tinh tế, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn xem hắn không rảnh gương mặt xinh đẹp, túi đầu một hôn, có hay không nhớ ta? Ta thế nhưng là nghĩ ngươi cực kỳ. Tin ngươi cái quỷ, vừa đi chính là mấy chục vạn năm. Tây Hoàng Mẫu trắng Chu Dịch một mắt, vậy mới không tin Chu Dịch chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được nhiệt tình của ta sao? Chu Dịch túi đầu hung hăng ngậm chặt Tây Hoàng Mẫu đỏ thắm cánh môi. Tây Hoàng Mẫu trắng non tay trắng rũ ra, ôm thật chặt Chu Dịch quan hậu hữu lực phía sau lưng, mấy chục vạn năm tưởng niệm giống như thủy triều phun trào. Hai người không giữ lại chút nào, thẳng thắn tương đối, không phân khác biệt. Cùng lúc đó, tinh vực bắt đầu tinh không phía trên, giống như là xảy ra nổ lớn, từ một cái cực điểm sụp đổ phát ra, để cho rất nhiều tinh thần vỡ lạc, hóa thành một biển. Thiên địa vạn đạo anh minh, lập tức kinh hãi vũ trụ tinh hà vô số cường giả, từng cái ngẩng đầu nhìn lại. Sáng lạng ánh sáng đang chiếu rọi, hào quang sáng lạng đang bay múa, một đạo kinh khủng một khe lớn xuất hiện ở trên trời sao, bên trong có tiên khí lan tràn ra. Ta tiên, đây là cái gì? Chẳng lẽ thành tiên lộ mở ra? Vô số cường giả kinh hô, khó có thể tin nhìn qua đạo kia một khe lớn, liền sinh mệnh trong cấm khu chí tôn cũng là hô hấp trì trệ, trở nên gấp rút tới, ba đạo khủng bố tràn ngập, ẩn ẩn có xuất thế xu thế. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thế thời điểm, một thân ảnh từ cái kia trong vết nứt không gian cất bước mà ra. Vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Đó là một cái thân ảnh to lớn, anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng hết thảy, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, chu chéo. Tiên lộ cuối ai vì phòng, gặp một lần vô thủy đạo thành không. Là vô thủy đại đế. Vô thủy đại đế quả nhiên không có vấn lạc. Vô thủy đại đế tựa hồ chính là tiên nhân cùng Tây Hoàng mẫu chi tử, không có vấn lạc cũng bình thường. Chẳng lẽ bên kia chính là tiên vực? Cấm khu bên trong chí tôn kích động. Bất quá có trước đây giáo huấn, bọn hắn tạm thời kiềm chế lại lập tức xuất thế xúc động. Bởi vì Chu Dịch hứa hẹn qua bọn hắn, khi hắn lần nữa phụ xuống thời giờ chính là thành tiên lộ mở ra thời điểm. Nếu như Chu Dịch không có buông xuống, nếu như đây không phải thành tiên lộ, bọn hắn một khi xuất thế, liền không cách nào lại phong ấn trở về. Muốn một lần nữa phong ấn trở về, phải thôn phệ vô tận sinh linh, thế nhưng dạng sẽ đắc tội Chu Dịch, coi như có thể còn sống sót, gặp phải Chu Dịch cũng là một cái chết. 10 năm sau, thành tiên lộ mở. Ngay tại một đám chí tôn dầu dĩ muốn hay không xuất thế thời điểm, một đạo mênh mông uy nghiêm tiên âm vang vọng bắt đầu, vang vọng tinh không, vang vọng toàn bộ thế giới. Tựa như đại đạo thần âm, là tiên nhân âm thanh. Tiên nhân lần nữa phụ xuống. 10 năm. 10 năm sau liền mở ra thành tiên lộ. Vô số chí tôn kích động, bọn hắn rất nhiều đã đợi mấy chục vạn, chỉ là 10 năm bất quá một cái búng tay, không đáng kể chút nào. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tòa uy nghiêm mênh mông tiên cung từ trong cái khe bay ra, trấn áp cửu thiên thập địa, mênh mông quần quần tiên uy trấn áp tứ hải bát hoang. Bái kiến tiên tôn. Vô số sinh linh nhìn thấy buông xuống tiên cung, nhao nhao quỳ lạy, ánh mắt cuồng nhiệt mà kích động. Bọn hắn biết tòa này bên trong tiên cung, tất nhiên có tiên nhân. Mà theo tiên cung buông xuống, tất cả mọi người tu sĩ đều cảm giác thiên địa tựa hồ phát sinh biến hóa. Vũ trụ đại đạo pháp tắc đều tại biến hóa. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp đột phá. Cảm tạ tiên tôn. Bọn hắn biết, cái này tất nhiên là Chu Dịch ban ân. Vô thủy đại đế. Tiên tôn Diệp Phàm nhìn trên trời thiên cung, tâm trí hướng về, nhiệt huyết sôi trào. Go go. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang vọng tứ phương, tiếp đó vô số cường giả chính là nhìn thấy một cái con ngẻ lớn đại hắc cầu hướng về tinh không phóng đi, kích động không thôi. Ô ô, đại đế, tiểu hắc có thể tính tìm được ngươi. Hắc hoàng kêu to, toàn thân ngăm đen ánh sáng phảng phất tơ lụa tựa như da lông run run, đang toàn bộ tinh không cũng là tiếng chó sủa của nó. Rất nhanh nó liền vọt tới Vô Thủy Đại Đế dưới chân, le đầu lưỡi, đầu lấy Vô Thủy Đại Đế tiểu lui, điên cuồng bay bôi. Con chó này ngu bức. Diệp Phàm nhìn thấy Hắc Hoàng, thầm nghĩ trong lòng, ít nhất về sau có thể xung pha, tuyệt đối không ai dám đánh chết nó. Thời gian đúng dung, tinh vực bắt đầu sôi trào khắp trốn, bởi vì Chu Dịch tiên tôn phụ xuống, còn có Vô Thủy Đại Đế, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân Đại Đế đều xuất hiện. Nhưng theo sát lấy, một đầu tin tức để cho tinh vực bắt đầu tất cả mọi người đều kích động lên. Nghe nói Diệu Dụ Cam An Diệu Y thì tiên tử bị tiên tôn tiếp vào tiên cung đi ở. Ta thiên, Diệu Dụ Cam lần này bay lên. An Diệu Y thì tiên tử mới là bay lên. An Diệu Y thì tiên tử không hổ là chúng ta Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân, ngư bức. Vô số thế lực cường giả con mắt tỏa sáng. Chu Dịch đem An Diệu Y thì tiếp đi tiên cung nói rõ cái gì? Nói rõ hai cái vấn đề quan trọng. Một, Chu Dịch hào sắc. Hai người, Chu Dịch không nhìn thân phận. Không chỉ có Tây Hoàng Mẫu dạng này nữ đế có thể, coi như Diệu Dụ Cam tiên tử cũng có thể. Cái này khiến bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Bởi vì Chu Dịch tiên cung đứng lặng tại Đông Hoang Bắc vực thánh thành bầu trời, bởi vậy bên trong tòa thánh thành rất nhanh liền tụ tập vô số tiên tử. Thánh thành bên ngoài một đạo tuyệt mỹ thân ảnh động người đứng lặng tại đỉnh núi, ngước đầu nhìn lên tiên cung, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tiên tôn nàng dây thắt lưng đồng bền, váy dài vũ động, đem cái kiêu ngạo nhân ngọc thôi phát họa đường cong chập trùng, huyền chuyển điều kiều, có thể xưng tụng dáng người ma quỷ, có thể nói mị hoặc chúng sinh. Nàng chính là Giao Quang Thánh Địa thánh nữ Diêu Hy. Gió nhẹ thổi tới, quần áo phân phật, nàng như thần liên mới nở, cơ thể óng ánh, tóc đen phiêu vũ, từng chiếc nhẹ nhàng, đồng tử như ngọc thạch đen sinh huy, đại mi cong cong, hơi chút nhỏ, liền có phong tình bản chủng. Nàng thân ảnh khẽ động, chiều thánh thành mà đi. Tiến vào thánh thành, lập tức gây nên rối loạn tương mừng. Là Giao Quang Thánh Địa thánh nữ. Thật đẹp a. Không biết nàng phải chăng may mắn có thể giống An Diệu Y thì tựa tiên tử thu được tiên tôn hữu ái. Rất nhiều người đều nghị luận lên, bây giờ tới thánh thành nữ tử, cái nào không phải là vì Chu Dịch. Bọn hắn nhìn xem Diêu Hy mỹ lệ thân ảnh trong mắt lộ ra một vẻ kinh diễm cùng tự giải. Diêu Hy một thân váy dài lên đất, thướt tha tú lệ, giống như nguyệt cung tiên tử, lượn lờ mềm mại mà đi, dáng người ưu nhã, đẹp cùng sao tả xiết. Đáng tiếc không phải món ăn của bọn họ. Bên trong tòa thánh thành thỉnh thoảng có kinh hô vang lên. Nam yêu cùng em gái hắn cũng tới. Một cái hùng vĩ nam tử xuất hiện, như yêu thần chuyển thế hạ phàm mở dạng, tóc đen nồng đậm, mặt như lao gọn, con người vô tận tinh thần tiêu tan. Trên người hắn chiến thứ nhất lấp lóe kim loại sáng bóng, anh tư vĩ ngạn, như yêu bên trong như thần linh. Ở bên cạnh hắn còn có một cái tuyệt đại giai nhân, dung mạo đủ để họa loạn thiên hạ, tuyệt diễm vô song, đẹp không thể phương vận, chính là Kỳ Muội, Tế Họa Thủy Tề Kỳ. Đó là yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, vị cuối cùng đại đế yêu đế thanh đế hậu nhân, trong tay có thanh đế đế binh hỗn độn thanh liên, thực sự là hoàn mỹ không một tì vết, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhan Như Ngọc thân ảnh nhanh nhẹn đến, ngọc thể thướt tha, da thịt bóng ánh, dung mạo tuyệt thế, bạch y tung bay, tóc đen nhẹ bay. Nàng hai con ngươi như nước, tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Khí chất phiêu dật xuất trần, thanh lệ như tiên, không dính khói lửa trần gian, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tơi gió bay đi, thăng vào cửu thiên cung quyết. Thấy vô số tu sĩ thần hồn điên đảo, như si như say. Câu vẽ tháng, chương 351, ngoan nhân đại đế, nhan như ngọc chương 351, ngoan nhân đại đế, nhan như ngọc giao chỉ thánh nữ cũng tới. Giao chỉ thánh nữ như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên ba nở nhụy, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thức thang ngọc thể, thon dài yêu kiểu, bị hào quang bao phủ, giống như là lập thân trong quảng hàn cung, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, từng cái thiên tiêu thánh nữ đến, mỗi một cái đều gây nên một mảnh hỗn loạn. Tiểu Diệp Tử, chật chật, nhiều mỹ nữ như vậy, nhan như ngọc, giao chỉ thánh nữ, tử phụ thánh nữ, diêu hy thánh nữ, tế hoa thủy. Hơi một tí tâm, có muốn hay không khiêng một cái trở về? Đoạn Đức mắt nhỏ nheo lại, đánh giá bốn phía, hướng về phía Diệp Phàm hèn mọn cười nói. Diệp Phàm lườm hắn một cái, thật coi những thứ này thánh nữ là rau cải trắng, nghị kháng liền khiêng trở về. Huống chi người nào không biết những thứ này thánh nữ cũng là vì tiên tôn tới, ai dám động đến các nàng? Vạn nhất các nàng bị tiên tôn coi trọng, đây không phải là muốn chết sao? Lúc này, vô số tiên tử thánh nữ mong mỏi cùng trông mong tiên tôn Chu Dịch đang cùng Ngoan Nhân Đại Đế pha trà luận đạo, đương nhiên chủ yếu là Chu Dịch đang giảng. Ngoan Nhân Đại Đế mặc dù thực lực không tệ, không sai biệt lắm tấn thăng hồng trần tiên, nhưng cùng Chu Dịch vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Giảng đạo hoàn tất, Chu Dịch nắm chặt Ngoan Nhân Đại Đế mềm mại trắng nõn tay. Ngoan Nhân cơ thể của Đại Đế run lên, bản năng sức mạnh tiêu tán, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào đại đế phía dưới người, sợ là tại chỗ liền không có. Nhưng Chu Dịch tự nhiên không có cảm giác nào, lấy tu vi của hắn, Ngoan Nhân Đại Đế lại kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối tu vi chênh lệch còn tại đó. Huống chi Chu Dịch không biết thu được bao nhiêu bảo vật, nội tình thâm bất khả trắc, cùng giai vô địch. Cánh tay dùng sức, liền đem thân thể cứng ngắc Ngoan Nhân Đại Đế ôm vào trong lực, người người giữa sợi tóc nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể, Chu Dịch tại bên tai nàng nói khẽ, làm nữ nhân của ta a. Ngoan Nhân Đại Đế mặc dù không có động, nhưng một trái tim sớm đã lật lên sóng to gió lớn. Nàng đối với Chu Dịch mục đích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ người nào không biết Chu Dịch hào sắc? Chu Dịch tại mấy chục bạn phía trước liền lưu lại hậu chiêu cứu ca ca của nàng, nàng có thể cự được sao? Không thể. Trừ phi nàng cùng với nàng ca ca cùng chết. Huống chi Chu Dịch cứu được ca ca của nàng, mặc kệ Chu Dịch có mục đích gì, trong nội tâm nàng cũng rất cảm kích. Hơn nữa Chu Dịch vô luận thực lực tu vi, khí chất dung mạo, cũng không có thể bắt bẻ, nàng đối với Chu Dịch cũng không ghét. Bởi vậy, dù là nàng không thích Chu Dịch, nhưng cũng không có cự tuyệt Chu Dịch, chấp nhận Chu Dịch lời nói. Chu Dịch gặp Ngoan Nhân Đại Đế không có phản kháng, chấp nhận, trong lòng lập tức kích động lên, hắn cũng không muốn dựa vào thực lực ép buộc trấn áp nàng. Như thế tốt lắm, tất cả đều vui vẻ. Nhìn xem Ngoan Nhân Đại Đế phong thái tuyệt thế thân ảnh thon dài, Chu Dịch nhịn không được túi đầu một hôn. Ngoan Nhân Đại Đế tâm thần run lên, ánh mắt lấp lóe, nhìn lên bầu trời, mái tóc nhẹ nhàng phiêu vũ, lấp lóe tinh huy một dạng lộng lẫy. Xanh nhạt quần áo triển lộ ra nàng cái kia thức tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng mướt, như dương chi ngọc điêu khắc thành. Người thật đẹp. Chu Dịch nhìn xem cái kia trương xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp ôn nhu nói, ôm lấy Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế trong suốt như ngọc thức tha tiên khu du lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt, một đôi thanh tịnh như thu thủy con ngươi nhìn qua Chu Dịch. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Đầu chuyển tinh di. Chu Dịch đã 2 tháng rưỡi không hề rời đi qua Ngoan Nhân Đại Đế gian phòng. Chu Dịch nhìn xem Ngoan Nhân Đại Đế, tại nàng trong trắng lộ hồng hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp hung hăng hôn một cái, cười nói, ngươi thật đẹp. Ngoan Nhân Đại Đế bóng ánh trong suốt con mắt trắng Chu Dịch một mắt, có chút bất đắc dĩ. Ngày mai tiếp ngày mai biết bao nhiêu. Mặc dù 2 tháng rưỡi đối với nàng mà nói bất quá một cái búng tay, nàng bế quan tu luyện một hồi, chính là 100.000 năm đi qua. Nhưng cùng Chu Dịch cùng một chỗ, nàng cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, so với nàng tu luyện 100.000 năm chậm hơn. Cảm giác cả một đời đều không đủ. Chu Dịch ôm nàng hoàn mỹ vô hạ thân thể mềm mại, tại bên thai nàng khẽ cười nói, "Ngoan Nhân Đại Đế, ngươi không vui sao?" Chu Dịch nhìn xem con mắt của nàng. "Ngoan Nhân Đại Đế, nàng trước đó một lòng tu luyện Hoa Ca Ca, chính xác chưa bao giờ cân nhắc qua chuyện nam nữ. Bất quá không thể không nói, trong khoảng thời gian này tuyệt đối là nàng cả đời này mấy chục vạn năm vui sướng nhất tiêu giao thời gian. Ca ca tìm được, nam nhân cũng có. Đời này như thế, còn cầu mong gì?" Lại đem Ngoan Nhân Đại Đế khi dễ một lần, Chu Dịch mới vừa lòng thỏa ý rời đi. "Đại Phôi Đản." Ngoan Nhân Đại Đế ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Chu Dịch bóng lưng rời đi. "Ta có." Ngoan Nhân Đại Đế khẽ bước bụng dưới. Nàng đã cảm ứng được có một cái sinh mạng nhỏ tại dự dụng. Có 2 tháng rưỡi. Bất quá cái này cũng là nàng dự khí hảo. Bằng không đừng nói 2 tháng rưỡi, chính là 2 năm rưỡi cũng chưa chắc có thể mang thai. Ha ha, cuối cùng cam lòng đi ra. Chu Dịch từ Ngoan Nhân Đại Đế nơi đó rời đi, liền thấy Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên ba nở nhụy, cao quý xinh đẹp. Nàng khí chất ung dung dịu dàng, phảng phất bao dung vạn vật, con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ u oán. "Vậy ta thật tốt đền bù ngươi." Chu Dịch một cái nâng lên Tây Hoàng Mẫu, nhanh chân đi hướng tập cung. "A, ngươi là tên con kiếp." Hao tốn nửa tháng, Chu Dịch làm xong Tây Hoàng Mẫu. Thế là, Chu Dịch ánh mắt nhắm ngay Thánh Thành. Bây giờ vô số tiên tử thánh nữ hội tụ, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Đối với loại tình huống này, Chu Dịch đã sớm nhìn lắm thành quen. Hắn cũng không khách khí. Ngày đầu tiên, Chu Dịch chọn chúng Nhan Như Ngọc, vị này yêu đế hậu nhân. Nhan Như Ngọc bái kiến tiên tôn, chúc tiên tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thánh phò vô cương. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh giống như tự nhiên, thanh linh êm tai. Nàng toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, theo gió phiêu vũ, giống như sắp cưỡi gió bay đi tiên tử đồng dạng. Nàng cực kỳ mỹ lệ, như không cốc cú lan, vô cùng xuất trần, có một loại yên tĩnh đẹp, cùng chung quanh xinh đẹp tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ hợp nhất, phảng phất nàng là cái này thiên địa linh tú một bộ phận. Chu Dịch đưa tay nắm chặt nàng mềm mại tay đem nàng đỡ dậy, đánh giá nàng. Nàng tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài rung động, đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, môi hồng răng ngọc lập lòe sáng bóng trong suốt. Cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung mạo, ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngần, là hoàn mỹ như thế. Giống như một tấm trắng toát, không có một tia tì vết nào tờ giấy. Nếu là người bình thường chắc chắn không nỡ ở phía trên nhiễm lên một tia bút tích. Nhưng Chu Dịch không phải người bình thường. Hắn chỉ muốn tại trên tuyên chỉ tùy ý vẽ tranh, đem cái này hoàn mỹ vô hạ tờ giấy biến thành thuộc về riêng mình hắn mỹ lệ họa tác. Người rất không tệ. Chu Dịch không tiếc tán thưởng nói. Cảm tạ tiên tôn khích lệ. Nhan như ngọc khẽ khúc khích lời, như tiên ban nở rộ, cực kỳ rực rỡ, để cho bầu trời Thái Dương đều đã mất đi màu sắc. Chu Dịch trong lòng khẽ động, ôm nàng lên. Câu vẽ tháng, chương 352, đại kết cục chương 352, đại kết cục thời gian đúng dung. Tinh vực bắt đầu có tiên buông xuống sự tình, không chỉ có tinh vực bắt đầu chấn động, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, những tinh vực khác cường giả đồng dạng nhau nhau chạy đến. Chu Dịch không để ý đến chuyện ngoại giới, thỉnh thoảng liền bùi thánh thành chọn lựa mấy nữ nhân mập mạp hồi cùng, hàng đêm làm tân lang. Giao chỉ thánh nữ, giao quang thánh nữ, tử phụ thánh nữ, cơ tử nguyệt, cơ bích nguyệt, thế hoa thủy. Một ngày này, Chu Dịch lại thu một cái nữ mập mạp. Nàng không phải bắt đầu tinh vực, mà là tử vi tinh vực người. Chính là tử vi tinh vực, Quảng Hàn cung thánh nữ Doãn Kinh Vũ. Nô gia Doãn Kinh Vũ bái kiến tiên tôn, chúc tiên tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thánh võ vô cương. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng nỉ non, độc lòng người âm thanh giống như tự nhiên, mang theo tử tính, vô cùng dễ nghe, say đến tận trong xương cốt người ta. Nàng rất đẹp, loại này đẹp không nên xuất hiện ở trong nhân thế, khiến người ta cảm thấy không chân thực, không có một chút tì vết nào nữ tử, như lạc thần chuyển thế, diễn cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra, đôi mắt sáng lên nhìn, hơi tư diễm giận. Nàng tư thái thon dài, tóc đen như là tơ lụa ánh sáng, mi tâm có một chút rực rỡ ngời ngời nốt ruồi son, bằng thêm vô tận linh khí. Giữa lông mày cười yếu ớt, để cho minh nguyệt tối tăm, để cho tinh thần biến mất, thế gian hết thảy sự vật đều đã mất đi hào quang, chỉ có nàng xinh đẹp tuyệt lệ. Chu Dịch nhìn qua cái này tử vi tinh vực Quảng Hàn cung đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ, khẽ gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Tiên phúc vĩnh hưởng, Chu Dịch khẽ cười một tiếng, đưa tay một tay lấy nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhìn xem con mắt của nàng cười nói, ta cảm thấy có ngươi tại, khẳng định so với làm thần tiên còn nhanh ạ. Doãn Kinh Vũ thẹn thùng cúi đầu, bộ ngực chập trùng. Rất nhanh, nàng cũng cảm nhận được so với làm thần tiên còn nhanh ạ. Mà theo thời gian trôi qua, quy tắc vũ trụ biến hóa, trong cấm khu chí tôn nhao nhao xuất thế, bất quá bọn hắn cũng rất đu thuận. Sau khi xuất thế chuyện thứ nhất chính là tới bái kiến Chu Dịch. Hơn nữa rất nhiều đều dâng lên nữ mập mạp. Tỷ như Hoàng Kim cổ hoàng chi nữ Hoàng Kim thiên nữ, Kỳ Lân cổ hoàng chi nữ Hỏa Lân nhi, Vạn Long hoàng chi nữ Tử Long nữ. Hoàng Kim thiên nữ, dáng người cao gầy đầy đặn, da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, một đầu hoàng kim tóc dài nổ tán tại thiên nga trắng một dạng cổ trung quanh, con ngươi màu vàng nóng, có đặc biệt khí khái hào hùng. Hỏa Lân nhi tóc lam nhẹ nhẹn, tư thái thon dài, da thịt trắng như mỹ ngọc, lượn lờ mềm mại, thân mang cái kia đỏ lần thần giáp tư thế liên ngang. Tử Long nữ dáng người thoát tha, da thịt trắng như tuyết, trên đầu mọc ra hai cái tử ngọc giống như sừng rồng, đừng có phong tình. Không tệ không tệ. Chu Dịch biểu thị rất hài lòng, khác biệt mỹ nhân, khác biệt phong tình, khiến người ta say mê trong đó, vui đến quên cả trời đất. Gia thiên thế giới, hoàn mỹ trong thế giới mỹ nữ vô số, tại Chu Dịch khinh thường dưới sự cố gắng, tu vi của hắn góp nhặt rất nhanh. Nhất là trước kia con cái đều đang nhanh chóng trưởng thành, trả lại cho hắn rất nhiều tu vi. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Một ngày này, Chu Dịch cảm giác tu vi góp nhặt đã đầy đủ. Đột phá ngay tại hôm nay. Chu Dịch khí tức trên thân chợt đột phá nguyên bản bình cảnh, ý thức của hắn tựa như nhận được thăng hoa, phảng phất bay lên bầu trời. Thiên địa ở trước mặt hắn lột ra khăn che mặt thần bí, phảng phất vô số đại đạo trần trụi đặt tại trước mặt, tùy ý hắn quan sát lĩnh hội. Oen, gia thiên vũ trụ vạn đạo anh minh, đạo âm vang vọng, tiên nhạc từng trận. Một cỗ chí tôn chí quý, chí thần chí thánh, chí cường rất lớn đích khí tức khủng bố lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ vũ trụ mỗi một tấc không gian. Toàn bộ sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Chu Dịch cả người ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái đặc thù, quanh mình hết thảy trở nên phá lệ rõ ràng, linh ngài thanh minh, giống như siêu thoát hồng trần, không trệ một chút. Hết thảy xung quanh, tựa như chậm rãi hư hóa. Đó là một loại hắn dần dần siêu thoát cảm giác, phảng phất áp đảo cao hơn hết. Đi qua, bây giờ, tương lai. Ào ào ào. Giang Hà lao nhanh, thời gian trường hà oanh minh dựng lên, trong khoảnh khắc xuyên qua cổ kim, cuồn cuộn mà đến. Chu Dịch phảng phất thấy được cái kia trường hà phía trên, có ngập trời cương giả, cầm trong tay ba thước thanh phong, hai con ngươi bộc phát rực rỡ thần mang, một kiếm khai thiên. Có tuyệt thế thiên điêu, cầm trong tay trường thương, chiến thiên đấu mã, máu nhuốm đỏ trường không. Có tuyệt thế đại năng, một đấm xuất ra, tinh hà vỡ lạc, thiên địa băng diệt. Nhưng mà những cường giả này lại càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một đóa bình thường không có gì lạ bọt nước, bao phủ ở đó quần quần trường hà bên trong. Từng đóa bọt nước, là vô số thời đại vô tận thời không mỹ lệ truyền kỳ, tổ hợp thành dạng này một đầu mênh mông hùng vĩ sông lớn. Tuế nguyệt trường hà, xuyên qua thời không, áp sập cổ kim tương lai. Chu Dịch ý thức không ngừng cất cao, cả người phảng phất tránh thoát hết thảy bó bó, muốn từ trong dòng sông bò dậy. Hắn không ngừng hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng, hắn leo ra ngoài mặt sông, đứng tại dòng sông bầu trời, quan sát tuế nguyệt trường hà. Một cỗ đại tự tại, đại tiêu dao, đại giải thoát huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn đột phá. Hắn nhục thân, linh hồn của hắn chân linh, ý thức của hắn điên cuồng thuế biến. Siêu thoát thời gian trường hạ, không gian thời gian, vĩnh hằng tiêu dao. Đại La thần tiên trở thành Già Thiên thế giới hết thảy trong mắt hắn không có chút nào bí mật. Già Thiên vốn là hoàn mỹ thế giới tương lai. Chu Dịch lúc này tiện tay vạch một cái, liền cắt đứt Già Thiên thế giới cùng hoàn mỹ thế giới thời không, đem hắn chia làm hai thế giới, trở thành đặt song song quan hệ. Cùng lúc đó, mượn Chu Dịch đột phá gió đông, Già Thiên thế giới vạn linh thu được chỗ tốt vô cùng, khi xưa chí tôn càng là nhảy lên đột phá gông cùng xiển xích, trở thành đã từng tha thiết ước mơ tiên. Gào gừ, tiên quang bay múa, tinh hà rủ xuống, mênh mông vô biên, muôn hình vạn trạng, một đầu kỳ lân đột nhiên xuất hiện, to lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, để ngang giữa thiên địa, nát bấy thiên địa vạn vật. Toàn thân nó có vậy chi chít, giống như là tiên kim nút thành, lập lòe làm tử sắc tia sáng. Nó sinh ra tổ long đầu, trên thân đầy xanh tím lân thiến, lập lòe lạnh như bằng kim loại sáng bóng. Đây là khi xưa một vị chí tôn cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng. Hắn cuối cùng thành tiên. Không chỉ có kỳ lân cổ hoàng, cách đó không xa một đầu cự long đằng không mà lên, tiên uy hạo đãng, đây là vạn long hoàng. Còn có hoàng kim cổ hoàng các loại. Bất quá Chu Dịch không để ý đến bọn hắn. Lúc này, Chu Dịch đã tới hoàn mỹ thế giới, giới hải chỗ sâu, hắc ám chi địa. Ở đây đen kịt một màu như mực, trông không đến phần cuối. Phản phất đi tới vũ trụ biên giới bên ngoài. Ở đây không có sinh cơ, cũng không tinh khí lưu chuyển, âm u đầy tử khí, giống như một mảnh tử vong quốc độ. Đáng sợ nhất chính là đại đạo pháp tắc thay đổi, nếu là khác tiên vương tới đây, mặc dù không đến mức đạo hạnh mất hết, nhưng cũng biết gặp phải đại phiền toái. Muốn thích ứng ở đây, cần phải đi cố gắng nếm thử, cảm ứng nơi này đại đạo quy tắc. Nếu không, tự thân pháp thể đều có thể sụp ra. Nhưng đối với Chu Dịch tới nói, như giẫm trên đất bằng. Đảo mắt liền đi đến một tòa trống trải không người cung điện. Một thanh âm chợt vang lên, "Cổ lão, tăng thương và bất nhân. Triều thánh giả, khi thành tính mà chân thành tha thiết, một bước một giờ đầu, muốn nhất kiến bản tọa, vì cái gì không quỷ? Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm địa có người tên, một bước một giờ đầu, vãng sinh giữa đường tội gặp nữa, bảo hộ ngươi chân linh." Thanh âm kia hùng vĩ, cùng thiên địa cùng một chỗ cộng minh, chấn mặt đất bao la đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất có một tôn tiên đế buông xuống, uy áp trong nhân thế. "Ngươi cút xuống cho ta." Chu Dịch không nghĩ tới đối phương dám ở trước mặt hắn chắc bước, thực sự là trang nghiệt rồi. "Oành!" Chu Dịch tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh liền lăn đến trước mặt hắn. Đây là một cái hình người sinh linh. Đương nhiên, bản thể hắn không phải là người. Thân thể của hắn quá khô gầy, lại rất hôi bại, có chút không bình thường, da bọc xương. Chỉ có một đôi mắt là như vậy khiến người, giống như hai ngọn kim đăng, hoặc có lẽ là càng giống là hắc ám trong luân hồi hai vầng mặt trời, có thể tiếp nhận dẫn mê thất thần hồn. Hắn đầu đầy tóc xám, liền trong trắng mắt cũng là u tối, nhưng con ngươi là màu vàng, sắc bén khiến người, phát ra lộc lẫy, đủ để xé rách tiên vương. Nhưng chính là dạng này, một tôn vô cùng kinh khủng chuẩn tiên đế, bây giờ lại tràn đầy vô tận sợ hãi, nhìn Chu Dịch ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiền bối tha mạng." Thương đế hoảng sợ cầu xin tha thứ, Chu Dịch chỉ là thản nhiên nhìn hắn một mắt, cái sau theo gió tiêu tan, hôi phi yên diệt. Sau đó hoàng đế, vũ đế đồng dạng bị nhẹ nhõm nghiền chết. Diệt thế lão nhân Cửu Lu Ngao bị Chu Dịch một ánh mắt thu phục, trở thành tọa kỵ. Thi hải tiên đế bị giang ngục đại thôn phệ thuật thôn phệ, hôi phi yên diệt. Chu Dịch một kiếm ngăn cách tự thường, đem hoàn mỹ thế giới độc lập đi ra. Cuối cùng, Chu Dịch thi triển đại thần thông, lấy hoàn mỹ thế giới làm trung tâm, đem Già Thiên, Đại Thiên thế giới mấy người thế giới đem đến trung quanh, lấy vô thượng trận hình lớn thành một cái chỉnh thể. Chu Dịch thiết lập thiên đỉnh, trở thành chí cao thiên đế. Ở trong thiên đỉnh, Chu Dịch mỗi ngày tại Vân Vận, Mỹ Đô Toa, Vĩ Bị Đồng, Lăng Thanh Trúc, Bích Giao, Tuyết Kỷ, Liêu Thần, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân, Hỏa Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Ly mấy người vô số mỹ nhân ở giữa khổ cực vất vả lấy. Con cháu của hắn hậu đại trải rộng thế giới. Tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Ngẫu nhiên muốn nếm thử, Chu Dịch liền đi thế giới khác chơi một vòng, tiếp đó đem hắn chuyển tới, trở thành hắn dịch giới một bộ phận. Dịch giới chính là Chu Dịch nắm trong tay vô tận đa nguyên vũ trụ, ẩn chứa vô số thế giới, hơn nữa theo Chu Dịch không ngừng tăng thêm thế giới, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thôn vệ vũ trụ, mãng hoang vũ trụ, dương thần thế giới, Tây Du Ký. Chu Dịch vết tích không ngừng quét trương. Cùng nữ hoa tạo ra con người, cùng hậu thổ luận đạo, nghe nói Hồng Hải Nhi họ Chu. Tiểu Trư sách mới, yêu thích đại lão gia nhìn qua. Cầu vé tháng.